Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, trong bài tiếp theo ngày hôm nay chúng ta thấy tổ dẫn dụ kinh Hoa Nghiêm để dạy chúng ta phát Bồ Đề Tâm phải như thế nào. Ngài trích dẫn ở trong kinh Hoa Nghiêm nói như thế này. Kinh Hoa Nghiêm bảo: nếu quên mất tâm Bồ Đề mà tu các pháp lành, đó là nghiệp ma. Chúng ta thấy Ngài dẫn kinh Hoa Nghiêm nói rằng nếu mà quên phát Bồ Đề tâm mà tu các pháp lành, các pháp lành ở đây tức là các thiện pháp, các việc thiện, tu tập các pháp thiện, các thiện pháp, các pháp lành, quên mất Bồ Đề tâm mà tu thì Ngài nói rằng là cái đó chính là nghiệp của ma, không phải là việc làm của Phật, không phải là việc làm của Bồ Tát, không phải là người đệ tử Phật của chúng ta nên làm. Đó. Cho nên những người mà phát Bồ Đề Tâm á, như trong kinh Hoa Nghiêm nói á, thì đó mới chính là cái người mà đệ tử Phật thực sự, vì cầu đạo vô thượng Bồ Đề, vì phát nguyện tận độ chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề tu hành thành đạo để độ chúng sinh á. Chứ còn á, mà làm tất cả các việc thiện nhưng mà quên tâm Bồ Đề á, thì đó là việc ma. Vì sao lại nói là đó là việc ma? Vì cho dù á, làm tất cả các việc thiện ở thế gian mà không phát Bồ Đề tâm á, thì cái pháp đó vẫn ở trong cái cõi dục giới này vậy. Ở trong cái dục giới này thì chúng ta biết là vẫn ở trong cái gì, cái bàn tay của gì ạ, của ma vương thiên ma ba tuần. Trong kinh Phật nói sáu cõi trời dục giới: tứ thiên vương, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đâu xuất đả thiên, hóa lạc thiên và tha hóa tự tại thiên. Đó thì cõi trời cao nhất là cõi tha hóa tự tại thiên. Cõi đó chúng ta biết là nơi ấy chính là gì, là thiên ma ba tuần ngự ở cõi ấy. Thiên ma ba tuần ngự ở cõi ấy. Có người thì nêu ra câu hỏi rằng tại sao gọi là ma mà lại ở trên quái trời cao nhất của sáu quái trời dục giới? Vì nhiều đời nhiều kiếp trước họ cũng tu nhân tích đức làm việc thiện, cho nên đời nay kiếp này họ được làm gì ạ? Được làm vua quái trời ấy. Quái trời ấy thọ mạng là gì? Là 6.000 tuổi. Trong kinh Đức Phật nói là 6.000 năm. Một ngày một đêm bằng 600 năm ở thế gian chúng ta này. Để chúng ta cứ tính đi. Một ngày một đêm bằng 600 năm và tuổi thọ của họ để được 6.000 tuổi thì họ mới gì? Họ mới hết cái thọ mạng của họ. Chúng ta biết là ví dụ thầy đã nói lấy một cái ví dụ thế này. Một cái người họ trải qua rất nhiều năm học hành, tinh tiến học hành, nỗ lực học hành và phấn đấu, khi họ học tập và phấn đấu nó thì đạt một cái mức độ thì họ lên ở một cái chức vụ là gì, cao. Như ngày xưa thì gọi là vua, thì bây giờ gọi là gì, gọi là tổng thống hay gọi là thủ tướng hay gọi là chủ tịch nước đó. Tức là thì họ ở trong một cái địa vị là cao nhất của một quốc gia. Khi họ ở trong cái địa vị cao nhất rồi á, thì lúc đó thì do cái uy quyền, đồng tiền, chức tước, danh vọng và kẻ hầu người hạ luôn luôn cung phụng nịnh bợ họ, mang tất cả những gì, điều gì tốt đẹp nhất về của cải vật chất đến để dâng biếu họ, vân vân. Chúng ta thấy đến lúc đó họ không phải, cái tâm của họ không phải giống như một cái anh chàng sinh viên cách đây 20-30 năm nữa, cũng không phải là một như một người gì đang trong cái giai đoạn phấn đấu của 10, 15, 20 năm trước nữa. Cho nên chúng ta thấy ở trên thế giới có những vị tổng thống gì bị phế truất. Có những vị tổng thống này thì bị dân lật đổ. Vì chính vì vì sao mà họ lại họ ác như thế mà họ lại được làm tổng thống? Vì khi họ chưa làm tổng thống thì họ gì là con người rất tốt, con người khá tốt, thậm chí là con người rất tốt. Nhưng khi lên làm tổng thống rồi, khóa đầu tiên có thể thì con người một vị lãnh tụ vẫn còn tốt, nhưng lên khóa thứ hai một cái thì bắt đầu họ vơ vét, họ làm những việc là sai trái, cho nên mới đưa cái đất nước vào cái chỗ diệt vong. Đó. Và chính bản thân họ cũng tán thân mất mạng vì cai trị, cái việc làm cai trị đất nước sai lầm của họ. Đó. Nhưng mà khi họ còn đang ngồi ở trên thì cái đế chế, cái ghế của họ vẫn đang ngồi. Chúng ta xem cái chế độ phong kiến ngày xưa, những cái thời vua cổ đại như là về vua Ai Cập đó, vua Ai Cập cổ đại hoặc một số thì các vị vua ở châu Âu hay châu Á chúng ta cũng thấy. Ví dụ như là Tần Thủy Hoàng, châu Á chúng ta có Tần Thủy Hoàng, đúng không? Tần Thủy Hoàng là một vị vua ở triều đại nhà Tần bên Trung Quốc, sau nhà Tần thì mới đến gì đến nhà Hán. Thế chúng ta mới thấy được rằng khi chưa lên làm vua, ông cũng là một người gì rất là tốt. Nhưng lên làm vua rồi á, làm vua một đầu tiên là một nước nhỏ thì vẫn còn là người tốt. Nhưng vì cái lòng tham muốn bá chủ thiên hạ, cho nên là đem quân đi chinh phạt, thu phục các nước khác. Thu phục được một nước rồi lại muốn hai nước, hai nước lại muốn gì năm bảy nước lại muốn 10 nước, cuối cùng là muốn gì, muốn thu phục cả thiên hạ. Mà thiên hạ thì chúng ta biết rằng á, thiên hạ không phải là của một người. Đó. Cho nên á, ông ta khi mà đã lấy được thiên hạ rồi thì lại phải lo giữ cái gì, cái đất nước của ông ta. Vì vậy mà thì ông ta thì đình chùa miếu mạo thì lúc đó thì đem đốt phá đi để lấy đồng để đúc vũ khí. Để đúc vũ khí. Tất cả những cái nhà thờ hay là tông miếu của dân á, mà liên quan đến cái gì quý báu á, đều đến để cho quân lên để cướp sạch. Làm ông ấy cai trị hà khắc như vậy, cai trị dân chúng của mình hà khắc như vậy, cho nên á, nhân dân khắp các nơi là gì, là đổ thán. Vì vậy mà chúng ta thấy lên ngôi mới được có mấy năm bị gì, nhân dân cả nước họ đứng lên họ gì, họ chống đối và gì, và họ lật đổ một cái chế độ quân chủ phong kiến tàn ác như là Tần Thủy Hoàng. Chúng ta thấy ông ấy lo cho gì, đất nước của ông ấy, lo cho cái kế sách lâu dài của con cháu của ông ấy. Mà ông ấy đây gì, sau khi lên là vua thống nhất thiên hạ, ông đã cho xây cả một cái gì nhỉ, cả một cái tường thành gọi là gì, vạn gì nhỉ, vạn lý trường thành. Xây cái vạn lý trường thành để ngăn quân giặc ở phương Bắc, quân Hung Nô kéo xuống cướp bóc và đề phòng chiến tranh. Nhưng chúng ta thấy vạn lý trường thành cũng không ngăn được gì lòng dân. Mà chúng ta biết là khi ông ta để mất nước, mà mất nước rồi á thì mất cả gì ạ, tất cả tông miếu vợ con, họ hàng quyến thuộc, thê tử của ông ấy đều bị gì ạ, đều bị giết sạch, chẳng còn ai cả. Đó. Cho nên á, thế chúng ta mà nếu mà hỏi rằng á, tại sao ác thế vẫn còn để họ làm vua? Cái khi quan trọng khi họ làm vua thì họ chưa ác. Đấy. Nhưng khi làm vua rồi á thì cái tâm của họ mới gì, mới ác. Đó. Tâm của họ mới ác. Việt Nam chúng ta cũng có, đúng không? Triều đại nhà Tiền Lê. Cô Lê Ngoại Triều đó. Lê Ngoại Triều cũng chỉ vì ác quá khiến cho dân chúng đổ tham. Câu chuyện nói rằng ông ác đến nỗi là gì, ông cho gọi sư đến. Đầu tiên thì câu chuyện trong lịch sử Phật giáo kể rằng có một vị sư, một vị sư cô, vị sư ni đó, rất là tướng mạo, rất là trang nghiêm, đẹp đẽ. Mình như gọi ngoài đời thì gọi là xinh gái đó, nhưng trong nhà Phật chúng ta thì gọi là trang nghiêm, đẹp đẽ, tướng hảo. Cho nên ông ta thì nhiều lần cho các quan đến với lại người thân đến, kiểu như là muốn khuyên cái sư cô đấy là phá giới để đi về để làm thê thiếp của ông, nhưng mà ông nhất định gì, à sư cô thì nhất định là gì, không bỏ đạo để đi về làm thê thiếp của Lê Ngoại Triều. Ông ta tức quá, cho nên đã như vậy cho người đi bắt về triều. Trong cái chuyện nói rằng cái sư cô đấy tu ở cái chùa, cái chùa gì mà tôi không nhớ tên, chỉ nhớ là bây giờ nói là quận Cầu Giấy bây giờ đó, à, quận Cầu Giấy bây giờ. Nhưng ngày xưa thì kinh thành thì vẫn ở dưới gì, vẫn ở dưới Hoa Lư. À, cho người lên bắt về, à, lên bắt về đem về á, thì ông bảo là ép về thì cô nhất định vẫn gì vẫn không về, nhưng ông ta cũng không thể dám cưỡng bức vì ông ta là vua, còn bên này là gì, một vị ni cô, cho nên không dám, à, không dám là gì bắt ép một ni cô mà khuyên không được á, cho nên ông ta tức quá và ông ta mới hỏi cái mục đích, cái lý tưởng xuất gia như thế nào, vân vân và vân vân. Thì sư cô đấy như lý như pháp, như kinh như luật, như Phật sở chế để trả lời vấn đáp với Lê Ngoại Triều. Lê Ngoại Triều tức quá mới hỏi rằng vậy thì đi tu á nó phải khổ đau, phải chịu khó chịu cực khổ đau như vậy á, nhẫn nhục như vậy để làm gì? À, nên sư mới bảo, sư cô bảo rằng á, à, Đức Phật dạy á, người xuất gia đi tu nhẫn nhục chịu khó chịu khổ, tuy á, cái thân ở đời này phải trải qua những khổ đau, những khó nhọc, nhẫn chịu những cái việc mà người thế tục không thể nhẫn được, để làm gì? Để thành tựu cái đức hạnh của mình, thành tựu cái chí nguyện của mình, sau khi xả bỏ báo thân được về cõi niết bàn Tây Phương Cực Lạc, tức là được vãng sinh, mình tu ra tịnh độ và được vãng sinh đó. Thế ông ấy mới bảo là vậy thì nhà ngươi bảo là muốn về được cõi vào cõi niết bàn thì bây giờ phải nhẫn chịu những sự đau khổ về thể xác và những cái gì sự nhục nhã ở thế gian, có đúng không? Ni sư bảo A Di Đà Phật, đúng thế. Thế ông mới bảo, ông ấy sai gia nhân, sai người hầu á, sai tả hữu là mang lên để ông thử xem. Vậy ông bảo là ông thử xem cái sự nhẫn nhục của sư như thế nào, nhẫn nhục đến đâu, xem cô chịu được đến đâu. Cho nên ông ta lên thì lấy cây mía, bắt sư thì quỳ ở dưới ngai rồng của ông ấy, và ông thì để cây mía lên trên đồng này này, ông ấy dốc mía, ông ấy dốc thỉnh thoảng ông giả vờ trượt cái dao, ông băm xuống đầu sư á một cái để cho gì chảy máu lênh láng ra, nhưng mà nét mặt của sư cô vẫn không gì không thay đổi, còn ông ấy thì cười khoái chí. Bởi vì á, các cụ ngày xưa nói thì cái kẻ xấu á thì người ta thường là ăn không được thì đạp cho gì cho đổ, mời về làm thê thiếp thì không được thì cũng không dám bắt, cho nên thì đường đường ông ta làm vua. À, nếu mà mời về làm thê thiếp giống như cái gì của Trung Quốc nhỉ, cái vị vua của Trung Quốc là vị cái gì nhỉ, vua là nữ, bà gì này nhỉ, đang là tự nhiên nhất thời lại quên tên, vua Trung Quốc phải vua duy nhất, phải vua nữ Trung Quốc á, hả, Võ Tắc Thiên, đúng rồi, Võ Tắc Thiên cũng là một gì đi tu rồi nhá. À, nhưng mà gì, thái tử sau này lên làm vua do yêu cái Võ Tắc Thiên trước đây vốn là thê, là thiếp, gọi là người thê thiếp của gì, của vua cha nhà mình, nhưng sau khi vua cha băng hà, thái tử lên ngôi, do trước đây là gì cái Võ Tắc Thiên đó, Võ Mỹ Nương đó, rất là xinh đẹp, cho nên đó, thái tử cũng đem lòng yêu thầm nhớ trộm, nhưng mà trước đây vì đang làm vợ của vua cha, là thê của vua cha, cho nên đã không dám mon men gì. Nhưng sau này cha băng hà một cái thì thái tử lên làm vua, liền đến tận chùa để quyến rũ và mời cô ấy thì hoàn tục để về chùa, và cuối cùng thì trong nhiều lần như vậy thì cô ấy đấy thì đã hoàn tục về chùa, hoàn tục bỏ chùa và về đi về trong cung làm vợ của gì của vua. Làm vợ của vua, và sau này leo dần dần lên thì vua chết, bà ta leo lên xưng gì, xưng đế, đã buông rèm nhất chính, nhưng thực tế là vì sau này là xưng đế. một vị vua nữ đầu tiên trong lịch sử của Trung Hoa. Đó. Chúng ta thì thấy Việt Nam chúng ta cũng có một vị nhiếp chính, đó là Nguyên Phi Ỷ Lan. Nhưng Nguyên Phi Ỷ Lan của chúng ta, Việt Nam chúng ta là đức hạnh vẹn toàn. Đức hạnh vẹn toàn. Vì chồng đi ra xa trường, mình ở nhà thì thay chồng, tức là thay vua để nhiếp chính, vì con còn quá nhỏ, chồng thì đi đánh giặc ở ngoài xa trường. Cho nên Nguyên Phi Ỷ Lan chúng ta nhiếp chính thay vua để ổn định triều đình, để cho phu quân, tức là vua đi ra xa trường để giết giặc. Khác nhau hoàn toàn. Còn Trung Quốc thì chúng ta thấy cái lịch sử của họ thì nó cũng có nhiều cái phức tạp như vậy. Cho nên á, Tần Thị Hoàng thì đốt sách chôn nho, mong cho triều đại của mình á, con cháu của mình á, nó được gì, được trường tồn vĩnh cửu. Nhưng mà được có gì, có mấy năm làm vua liền là gì, mấy năm sau khi thống nhất thiên hạ, chính thức lên làm vua thống nhất hết thiên hạ được một thời gian ngắn thì liền là bị nhân dân nổi dậy và lật đổ, giết sạch gì cả nhà cả họ của gì của ông ta. Việt Nam chúng ta cũng thấy một cái ông vua trong lịch sử rất là ác, đó là Lê Ngoại Triều. Đó, ác đến nỗi gì, lấy cả sư ra để làm gì ạ, làm cái trò tiêu khiển. Mà sư được đâu có, nếu mà lấy sư tăng á thì đường đường tăng tướng thì hai vị gì ạ, nam tử với nhau ấy, nó đỡ. Là một vị sư ni chân yếu tay mềm như vậy mà lôi ra bắt quỳ ở dưới thì do không đạt được cái mục đích là ép về làm thê thiếp, cho nên đã bắt quỳ ở dưới bể rồng và lấy mía dóc lên trên đó, dóc lên trên đầu sư, mà khiến cho mỗi khi ông ta giả vờ trượt dao băm xuống đầu sư, máu chảy lênh láng, anh ta lại cười vui. Đó. Chính do cái quả báo xấu ác đấy là một phần, cũng như trong cuộc sống thì hoang dâm vô độ và rượu chè bê tha của ông ta, và không bao lâu ông ta bị một căn bệnh đặc biệt mà ông ta gì ạ, không thể nào mà ngồi để thiết triều được mà phải nằm, cho nên mới gọi là gì, vua Lê Ngoại Triều. Ngoại tức là nằm, lên thiết triều ông ta phải nằm. Bình thường ra người ta thì lên thiết triều là phải ngồi trên gì ạ, trên ngai vàng để thiết triều, để lãnh đạo chỉ đạo gì các quan lại trong triều lo việc triều chính. Nhưng ông ta thì mệt quá, ốm quá, không thể ngồi được nữa, cho nên phải nằm, cho nên mới gọi là vua Lê Ngoại Triều. Và cũng chính vì ông ta sống hoang dâm vô độ, làm những cái việc ác cùng cực như vậy, cho nên chúng ta mới thấy lúc bấy giờ mới có một cái triều đại tốt đẹp hơn, nhen nhóm cái lúc đó, và chẳng mấy chốc là chính thức là lật đổ cái chế độ ấy. Nhân dân và quan lại trong triều đình phần lớn, đại đa số thì đồng ý và lật đổ cái chế độ ông vua tàn ác ấy để lập lên một cái triều đại mới, đó chính là gì, đưa Lý Công Uẩn lên ngôi đó. Đó, chúng ta thấy sau này thì rời kinh đô về Thăng Long đó, lên ngôi cái việc đầu tiên là Lý Công Uẩn thảo chiếu, viết chiếu và tuyên chiếu rời đô, chọn đất Thăng Long Kinh Kỳ để làm cái chỗ xây dựng thành trì, lập cái kế bền lâu cho con cháu Đại Việt của chúng ta đó. Đó, chúng ta, cho nên chúng ta thấy ở đây, nếu mà có người hỏi rằng á, tại sao là ác như thế vẫn được là vua, nhưng mà khi họ đang làm vua thì cái phúc của họ vẫn còn, cái nhân của họ đã gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp trước, bây giờ họ đang làm vua thì chúng ta gì, binh hùng tướng mạnh còn ở trong tay của họ. Thiên Ma Ba Tuần cũng tương tự như thế. Đấy. Bây giờ nó cũng ở trong, như đang trong giai đoạn ví như là Tần Thị Hoàng mới thống nhất thiên hạ lên làm vua ấy, nhưng mà thế của họ đang mạnh như trẻ tre, binh hùng tướng mạnh chứ ai có thể phá được. Nhưng mà khi mà họ làm ác đến cái tận cùng rồi đó thì tất cả nhân dân đều đứng lên để chống á, thì chắc chắn họ sẽ gì, họ sẽ mất thôi. Triều đại đấy, triều đại đó sẽ gì, sẽ đoạn tuyệt thôi. À, thiên ma ba tuần cũng như vậy, bây giờ nó đang ở trên cung trời tha hóa tự tại thiên. Vì sao gọi là tha hóa tự tại thiên? Vì nó toàn đi cướp những cái gì công đức của các quái trời khác ở dưới nó để gì? Để hưởng mà thôi. Ví dụ chúng ta này này, nó đang cướp chúng ta này đấy. Chúng ta thấy rất những nhiều người ở thế gian chúng ta tu hành gì sai pháp. Vì sao mà gọi tu hành sai pháp? Vì người tu hành sai pháp đó, nhà Phật gọi đi vào gì? Mắc vào rọ lưới của ma. Thế nào là mắc vào rọ lưới của ma? À, vì chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đang tu tập đúng chính pháp. Chúng ta lên ngồi thiền này, lên trì chú này, lên tụng kinh này, thậm chí lên niệm Phật này, kể cả người niệm Phật, chứ không phải không. Nhưng mà chúng ta gì? Chúng ta cầu mong chứng đắc thần thông, cầu mong được gì ạ? Được mọi người kính mến, cầu mong được mọi người tôn sùng, mọi người cung kính, mọi người cúng dường, mong được gì? Biết trước được kiếp trước của mình và của người, quá khứ hiện tại của mình, quá khứ hiện tại vị lai của mình và của mọi người, vân vân. Cho nên thiên ma ba tuần nó biết rằng à, cái người này nó đang có cái tâm gì mong cầu, nó đến nó tìm đủ cách, hoặc là đích thân nó gì ạ, đích thân nó khai nhãn cho chúng ta thấy những cái cảnh giới chúng ta đang mong muốn. Kể cả chúng ta mong muốn gì, chúng ta tu mà cứ mong muốn thấy Tây Phương Cực Lạc hiện lên trước mặt á, ngày nào cứ bắt đầu lên cầm một quyển kinh gõ mõ một cái, hoặc là gì nhìn thấy Phật một cái là gì, lại mong muốn được thấy Tây Phương Cực Lạc ạ. Có ngày chết. Thiên ma ba tuần nó giả danh được cả gì ạ? Cả Phật, cả Bồ Tát các quý vị. Nó hiện, nó dùng thần thông của nó hiện hiện được cả cái cảnh giới gì? Thậm chí nó hiện hiện cả cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, giả danh lên cho chúng ta thấy. Đó. Chúng ta dễ chết lắm. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta gì? Thấy Phật rồi, đi khoe với mọi người. Ôi giờ tôi hôm rồi thấy Phật rồi, tôi thấy Phật, thấy Bồ Tát đến rồi, Phật Bồ Tát còn giơ tay xoa đầu thọ ký cho tôi, Phật Bồ Tát còn thuyết pháp cho tôi nghe, vân vân và vân vân. Cái này tôi gặp mấy trường hợp rồi. Một bà Phật tử ở trên Xuân Khanh nhé, mấy năm trước nói với tôi rằng bạch thầy, con tụng kinh, hôm nào con vào tụng kinh cũng gì là Phật Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng là hiện trên ban thờ nhà con từ đầu đến cuối. Thế tôi bảo buông đi. Tôi bảo buông đi. Thế Phật tử bảo, bạch thầy, thế Phật, thế Bồ Tát làm sao phải buông? Tôi không nói cái gì, tôi bảo là thôi cứ biết là thế, thầy bảo buông đi. Buông thì buông đi, bảo. Thế Phật tử nghe chừng thì tôi nói như thế, thì 2-3 lần như thế, nghe chừng là thấy sắc mặt là không ưa. Có nghĩa là gì? Mình tu được cái cảnh giới như thế, đáng nhẽ là thầy phải khuyến khích, thầy phải động viên, là phải khen ngợi tán dương của Phật tử tu hành quý hóa tinh tiến, cho nên Phật Bồ Tát hiện ra như vậy là gì, là quý hóa, trên đời này là ít người có, khó người thấy, mà Phật tử tu được phải quý hóa, quý hóa. Đáng lẽ là gì, họ phải nghe thấy cái lời tán dương của thầy mình như thế, hóa ông thầy mình lại để lại bảo buông đi, như dội vào gáo nước lạnh vào trong, trong cái tâm thức của họ, trong cái sự hoan hỉ của họ. Thế mình bảo đi, buông đi 2-3 lần như vậy, thấy nét mặt của vị ấy để thay đổi, không bằng lòng. Thế là tôi thôi, tôi không nói nữa. Không nói nữa. Và một thời gian sau thì, đâu chưa đến năm sau hay sao, bây giờ có ra cái gì đâu. Lúc thì chẳng khác gì, lúc thì là ông bà đồng bóng, đi phán này, phán nọ, phán kia. Ngày xưa thì làm ăn buôn bán, phát tài, bây giờ thì hình như thân tàn ma dại rồi thì phải. Đó. Cho nên ở đây ấy, chúng ta thấy đi vào lưới ma. Ở đây ấy, thầy giải thích về cái lưới ma. Ở đây gọi là đi vào con đường của ma. Phát tâm bồ đề ấy, tu hành ấy, mà quên không phát tâm bồ đề ấy, tu các việc thiện thì các việc thiện đó là gì? Là đi vào lưới ma. Mà phát tâm bồ đề cũng phải gì? Phải có trí tuệ để mà nhận đâu là bồ đề tâm thật và đâu là bồ đề tâm giả. Ví dụ chúng ta thì cũng bảo là cầu sinh Tây Phương, nhưng mà ngày ngày muốn thấy Phật, muốn đắc thần thông, muốn gì, muốn được thiên nhãn thông ngay đời này, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông ngay trong đời này. Cho nên bắt đầu ngồi vào niệm Phật là, hoặc trì chú tụng kinh là mong rồi. Cho nên thiên ma nó biết được điều đó là gì, nó đến. Chúng ta phải biết là Phật dạy, Tổ dạy là gì? Đạt, muốn đạt được niệm Phật tam muội á, cái thứ nhất là về gì? Do giữ giới thanh tịnh. Cái thứ hai là phải phát Bồ Đề tâm. Cái thứ ba là phải có gì ạ? Phải tinh tiến tu hành, nhất tâm chỉ danh niệm Phật. Phải có thời gian gọi là trường kỳ huân tu. Phải gọi là trường kỳ huân tu. Ấn Quang Đại Sư là gì? Niệm Phật là gì? 30 năm. 30 năm một câu Phật hiệu, không tiếp xúc với gì? Với khách vãng lai. Mặc dù Ngài tu ở cái núi, cái chùa gì ạ? Cái chùa ở trên Phổ Đà Sơn, của Đức Quán Thế Âm đó. Đó. Ngài tu ở trên núi Phổ Đà. Ở cái đạo tràng của Ngài Quan Âm, khách khứa vãng lai gì? Đông như chùa Hương của Việt Nam chúng ta. Nhưng mà gì? 30 năm gần như không tiếp khách khứa. Chỉ ở một trong cái thất nhỏ thôi, chuyên gì? Đọc sách và niệm Phật, lễ Phật mà thôi. 30 năm như vậy tâm của Ngài mới gì? Mới nói rằng mới tương ưng với gì ạ? Tương ưng với pháp môn niệm Phật. Chưa dám nói là mình đạt được cái pháp niệm Phật tam muội. Đó. Tu hành mà mong cầu một cái gì đó, kể cả pháp niệm Phật chúng ta, mong cầu nhanh thấy Phật, mong cầu sớm chứng được niệm Phật tam muội, cái này cái nọ, tất cả những cái đó chúng ta rất dễ đi vào lưới ma. Cho nên cái cô bé sinh viên ở trên Thái Nguyên mới ra trường đi học, đi làm có mấy tháng, đi trên xe buýt gặp mấy bà Phật tử khuyên cho pháp niệm Phật, gọi là niệm Phật á sẽ được một đời được vãng sinh hết khổ. Con bé nó về nó niệm Phật 3 ngày 3 đêm, cuối cùng là gì ạ? Nó bị tàu hỏa nhập ma. Lúc đầu thì nhìn thấy Phật, thấy Phật đến phóng quang tiếp dẫn nó, khai thị cho nó, thế là để nó vui, nó sướng, nó cứ thế là gì, nó quên ăn quên ngủ để nó niệm Phật. Gần như 3 ngày 3 đêm nó nhất tâm nó niệm Phật như thế. Thế là xong thì mấy hôm sau tự nhiên là lúc thì thấy Phật đến, lúc thấy Bồ Tát đến, lúc thì thấy gì các vong linh đến, lúc thì thấy gì các loại quỷ thần đến, nhiều các loại hình thù vạn trạng nó khác nhau. Cho nên cô ta sợ quá, cho nên gì không ăn không ngủ được, phải đến cả gì tháng 2 tháng không ăn không ngủ được. Cuối cùng thì người lúc nào nó cứ lẩy bẩy thế này này. Đi xem á thì người ta bảo là gì ạ? Người ta bảo vì phải trình đồng mở phố. Về bố mẹ lại thì vay mượn mấy chục triệu là cho một cái vấn trình đồng mở phố, có khỏi không? Lại không khỏi, nó lại còn đơ đơ thêm. Đó. Trong hôm thì cũng may mắn cho nó là có một cái đứa bé. Một cái bé ngày xưa cũng hay lên chùa nhà mình dự khóa tu mùa hè và dự cái khóa tu của các cháu học sinh sinh viên ấy. Thế hôm đó thì tôi đang xếp hoa, đang chuẩn bị cái hoa Tết, cái năm lễ hội hoa Tết, hoa xuân, đang xếp hoa ở chỗ cái gốc cây chỗ đằng sau củ dây lạc béo béo á, ở ngoài cửa. Đang xếp hoa đấy thì cái cháu bé nó cứ sang thì nó cũng xếp gần, xong rồi nó không dám nói. Xong rồi thầy mới hỏi nó học ở đâu rồi cái gì đó thì để cho cháu nó kiểu như là quen ấy. Thế xong khi nó quen rồi thì nó mới bắt chuyện, nó mới hỏi là mà thầy ơi. Tôi bảo cái gì đấy con? Bảo con có một việc này muốn nhờ thầy, nhưng không biết thầy có giúp được không? Thế tôi bảo con cứ nói xem, việc thầy giúp được thầy giúp. Thế nó bảo không phải giúp cho con mà giúp cho một người bạn. Mà một người bạn này con cũng chỉ mới quen có 2 lần thôi. Tức là mới gặp nhau có 2 lần thôi, cũng chưa phải là quen nhiều đâu. Gặp nhau 2 lần. Gặp nhau 2 lần, làm việc với nhau và gặp nhau 2 lần. Bạn ấy kể cái chuyện bạn như thế đấy. Thì bây giờ thầy có giúp được không? Thầy bảo thôi cứ đem nó lên xem thế nào. Thế thì bé bảo nhưng mà bạn ấy là đang đi bệnh viện, bố mẹ cho đi viện tâm thần ở đâu ấy, đợt đi Bạch Mai hình như ở Thường Tín thì phải. Cho Thường Tín đúng rồi. Tôi nghe bạn nói như thế thì tôi bảo thôi, thế thì về bảo bố mẹ thì cứ đưa lên chùa xem, nếu mà do như thế thì chắc là do cái vấn đề tâm linh nó thì tu sai pháp. Mà bị thiên ma, bị tà ma nó gì, nó phá hỏng cái gì, cái tâm của vị ấy, càng thuốc á thì nó càng gì, càng nhanh gì, nhanh mất trí tuệ, càng nhanh gì, càng nhanh đơ đơ, càng nhanh chết hơn. Riêng cái trường hợp mà gì, cái bệnh đấy mà càng tiêm thuốc để cho nó ngủ nhiều á thì nó càng gì, chân tay nó càng run lẩy bẩy vì cái thuốc mà chữa bệnh thần kinh, chữa bệnh điên á. Nó là cái thuốc gì ạ? Cái thuốc cực độc. Cơ thể chúng ta nó tiêm nhiều cái chất cực độc quá thì tự nhiên nó cứ run lẩy bẩy là có gì đâu. Thế tôi bảo thế thì bảo là để con về con nói với bố mẹ của bạn ấy, gọi điện cho bố mẹ bạn ấy đem lên xem. Thế hôm đi lên tôi nhìn thấy mặt mũi có còn sự sống đâu, tái mét ra rồi, mặt mũi tái mét, môi thì thâm xì, mắt thì đen vì nhiều ngày không ngủ được. Nó cứ tay chân tay nó cứ thế này, nó cứ run lẩy bẩy này, cứ như người bị phương Tây gọi là bệnh gì, Park gì nhỉ, Parkinson hay cái gì đấy, đó, bị bệnh Parkinson, nó cứ run lẩy bẩy cả người như thế này, mà khổ thân, tuổi mới có 22, 23 tuổi gì đó, mới ra trường đi làm được mấy tháng, đi xe buýt mấy cái bà vãi dạy niệm Phật, thế là về cứ thế là niệm, bà bảo niệm Phật là phúc đức, niệm Phật là công đức, niệm Phật là thế này thế nọ thế kia, thế là về cứ thế là sướng là niệm thôi, niệm thế là nó nhất tâm vào hay sao ấy, hay là như thế nào đó mình không rõ lắm, về cái này là cái việc của nó mình không hỏi kỹ cái đó, nhưng nó chỉ biết là người, nó bảo là nó niệm thế thấy Phật A Di Đà đến, thế Quan Âm đến, rồi các vị Bồ Tát đến, cho nên là vui quá cứ thế là niệm 3 ngày 3 đêm, cứ lao vào là niệm, đóng cửa và niệm ở trong phòng trọ đóng cửa và niệm. Thế cuối cùng mà khi mà thấy ma quỷ nó đến, thấy Phật đến thì vui, ma quỷ nó đến một cái là sợ quá, cho nên là gì, sợ quá vì vậy mà gì, cứ nhắm mắt lại thấy ma. Đời nó thế, thấy cái gì tốt đẹp thì muốn thấy mãi, còn thấy cái gì mà xấu xa thì không muốn thấy nó nữa, thấy cái gì đáng sợ thì không muốn thấy nữa, nhưng mà gì, cứ nhắm mắt lại thì nó gì, lại thấy ma nó đến, quỷ nó đến, cho nên sợ quá, không ăn không ngủ được, thành ốm, thành thần kinh, có gì đâu. Đó. Thì bắt đầu lên đây thì tôi bảo thế bây giờ muốn khỏi bệnh không, nó gật đầu nó không nói được nữa. Lúc đó cái trí tuệ của nó phải mất phải đến 90-95%, nó không nói được là mấy nữa cả, thì tất cả là bạn nó với lại người thân của nó kiểu như phải phiên dịch cho thầy ấy. Đó, là như thế. Thế thầy bảo là bây giờ thôi thì ở lại đây mấy ngày có cái gì đâu, ở lại đây tôi có dạy. Thế nó, tôi bảo nó ở lại đây á thì phải theo các sư lên tụng kinh niệm Phật. Nó bảo không niệm Phật nữa. À, bảo niệm Phật nó không niệm Phật, nó sợ co rúm là nó bảo sợ Phật, không niệm Phật nữa. Thế nó bảo không sao, lên đây á Phật ở đây nó khác với Phật mà cô niệm ở nhà. Phật con niệm ở nhà nó khác, còn Phật ở chùa Khai Nguyên này nó khác. Phật ở chùa Khai Nguyên này là từ bi, thị xá, là cứu độ chúng sinh. Còn Phật mà cô niệm ở nhà, con niệm ở nhà, Phật đó là Phật giả, Phật đó là Phật gì, Phật hại, Phật làm hại cô, cho nên là cô mới gì, mới ra cái nông nỗi như thế. Còn lên đây, niệm Phật ở đây, Phật ở đây thế gì, sẽ ban cho cô nhiều những cái công đức phúc lành, cho nên niệm Phật ở đây nó được an tâm, chứ không phải lo lắng. Thì nó vẫn lắc đầu, nó bảo không niệm, thì bảo cứ yên tâm, cứ nghe thầy đi, niệm A-di-đà Phật xem nào. Nó không niệm. Niệm vài lần nữa, thế bắt đầu thì cái cô bạn nó thì bắt niệm đi, thì lúc đó nó mới niệm từng câu một, à, gì, xong rồi thôi là thôi, có nghĩa nó không muốn niệm Phật nữa, nó sợ Phật đến nỗi thì không muốn niệm Phật nữa. Thì bây giờ tôi mới cũng kiên trì, cũng kiên trì và thì thấy nó như thế cũng thương, vì sao, vì chính những Phật tử, những đồng đạo của mình khuyên người ta đi vào đường tà, cho nên bây giờ mình phải gì ạ, phải khuyên cho người ta thoát khỏi cái tà ấy. Đó. Cho nên cũng kiên trì để khuyên nó niệm bằng được 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật và 4 chữ A Di Đà Phật thì thôi. Đó. Rồi sau đó thì bảo nó niệm Nam Mô Cầu Sa Mối Bồ Tát Ma Tát 3 lần, niệm xong á, xong thì bảo là thôi được rồi, đi vào ăn cơm, rồi trưa rồi vào ăn cơm, nó lên đến trưa ăn cơm. Ăn cơm xong đến chiều nó lại nó cái ra, nó đứng, cái cô bạn nó đưa nó đứng đợi ngay trước cửa phòng tôi ở trên nhà tổ rồi, nó đứng sẵn ở đây. Nó đứng sẵn ở đấy, nghỉ trưa xong ra đây thì tôi mới gọi vào trong cái phòng khách ấy. Có gì đâu, tôi dạy cho tập mấy bài thể dục. Tôi dạy mấy bài thể dục có gì, mấy bài thể dục cái gì, hít vào, đưa tay lên, thở ra, đưa tay xuống, cứ thế. Có gì đêm nó quân bình năng lượng, đấy, nó quân bình năng lượng, cứ bảo hít vào thở ra tập thể dục cho, để tôi bảo tập thể dục, chịu khó, cứ khoảng độ 3 tiếng đồng hồ lại tập thể dục khoảng 15 phút hoặc đến 30 phút, giao cho cô bạn giám sát, Còn bình thường ra thì cầm chổi đi quét chùa làm công quả, 3 ngày sau thì nó sẽ tỉnh dần, có 5 ngày sau thì khỏi khoảng độ 90-95% là lên xin thầy là thôi cho con đi về, để con vừa về ở nhà con vừa niệm Phật nữa, vừa tụng kinh vừa niệm Phật. Thế là về nhà, và thầy bảo về nhà phải chịu khó tiếp tục niệm Phật. Nhưng bây giờ niệm Phật là niệm cứ nhất tâm để niệm thôi, còn cái gì nó đến cứ buông xuống, không được nắm vào đó. Nhưng mà yên tâm, từ giờ đến từ giờ mà tâm của con mà cứ nhất tâm mà niệm như thế thì không có cái gì đến đâu, Phật cũng chẳng đến và ma cũng chẳng đến, cứ thế mà niệm. Thế là về nó niệm Phật được hơn tháng sau, thế là thấy đi lên khỏe mạnh hồng hào, tươi cười rạng rỡ, bảo thế con lại đi làm được rồi đấy. Thế cho nên niệm Phật cũng mắc vào lưới ma chứ không phải là không, các quý vị. Nếu chúng ta mà niệm Phật đó mà cái tâm mà không đoan chính, cái tâm mà mong cầu một cách thái quá thì thiên ma nó cũng đến, thì giả dạng Phật nó đến thì nó đưa chúng ta vào trong cái rọ lưới của nó. Mà chúng ta đã bị mắc vào cái lưới ma rồi á thì khó thoát ra lắm, khó thoát ra lắm. Đó, cho nên ở đây mới nói là gì, tổ mới dạy dẫn kinh Hoa Nghiêm mới nói rằng nếu người tu hành mà quên mất phát bồ đề tâm á, giấu cho làm gì tất cả các việc lành á, thì đó cũng là gì, đó cũng là nghiệp của ma mà thôi. Vì không, vì sao, vì không phải liễu thoát sinh tử mà tu hành mà làm việc thiện thì tất cả xoay đi xoay lại, quay đi quay lại cũng ở trong cái gì, cái rọ lưới của thiên ma 3 tuần mà thôi. Đó, cho nên Phật mới dạy chúng ta trong kinh Hoa Nghiêm là phải gì, phải phát bồ đề tâm để mà tu thiện, tu thiện phải phát bồ đề tâm thì mới đúng với bản ý của Phật. Cho nên tổ mới nói là gì? Lời này xét ra rất đúng. Thì đương nhiên lời Phật dạy là chỉ có đúng thôi, làm gì có chuyện sai. Đó, ví như người cất bước khởi hành mà chẳng biết mình sẽ đến đâu và đi với mục đích gì thì cuộc hành trình chẳng thành quanh quẩn mệt mỏi vô cùng, chẳng thành quanh quẩn mỏi mệt cùng vô ích lắm ư. Đấy là câu nói của tổ. Tức là niệm Phật tu hành phải có mục đích, phải rõ ràng. Chứ còn không rõ ràng, không có mục đích mà niệm Phật với cái gì, với cái tâm mong cầu cái phúc báo ở thế gian này á, thì chẳng khác gì người đó chỉ quanh quẩn mỏi mệt, và tổ còn nói thậm chí là nói là còn vô ích nữa. Tức là không có cái ích lợi gì cho cái gì, cho cái đạo giải thoát cả. Niệm Phật như thế, gặp Phật một đời mà niệm Phật như thế là gì? Là có khi là rước họa vào thân, giống như cái cô bé mà lúc nãy tôi kể cho các quý vị đó. Đấy là câu chuyện có thật. Đó. Rồi còn nhiều vị nữa, nhiều những câu chuyện tương tự như vậy nữa. Ở đây có mấy Phật tử ở Chát Cầu, ở dưới Chát Cầu Thường Tín. 2-3 năm trước cũng thế, có một anh chàng thanh niên, có vợ có con rồi, tự nhiên là cũng lên Tây Thiên ngồi thiền. Nếu mà cứ tu thiền với các quý thầy ở Tây Thiên á thì chắc chắn là sẽ không sao. Nhưng mà lên đó tu khóa ngồi thiền được mấy ngày, xong rồi chú ấy đi về. Về bắt đầu là gì? Lại nghĩ rằng tu như kiểu này nó lâu, cho nên lên trên mạng, cha ở trên mạng thì thấy nó dạy rất nhiều cách ngồi thiền ở trên mạng. Cho nên về gì? Về cứ thế là lên mạng là xem là ngồi thiền. Ngồi được mấy tháng tự nhiên là gì? Cứ nói làm nhảm và thấy cái này cái nọ kia và nói làm nhảm. Đầu tiên thì nói là mình, xong rồi nói cho mọi người nghe. Cuối cùng thì gia đình mới thấy nặng quá cho đi viện, họ bảo lên bệnh viện Bạch Mai, họ bảo rằng bị thần kinh, thần kinh bị thì có vấn đề. Thế họ tiêm thuốc cho thì gì? Cho tiêm thuốc ở trên bệnh viện điều trị mấy tuần nữa nó lại càng nặng thêm. Thì cho về vào bệnh viện tâm thần ở gần chỗ nhà thì nó lại càng nặng nữa. Cuối cùng nặng đến nỗi mà không ăn được nữa, cứ ăn vào là nôn. Ăn là nôn, uống cũng nôn, nó có khi nhìn cả một tuần lễ chỉ uống tí nước. Ăn vào là nôn, trong khi đó bụng rất đói mà không được ăn. Thì cứ bảo tại sao không ăn? Thì chú ấy bảo gì? Nó không cho ăn. Mình biết ngay là này có vấn đề rồi. Bảo đói mà tại sao không ăn? Nó bảo nó không cho ăn. Cứ ăn vào là gì? Nó đánh cho, ăn vào là gì? Tự mình đánh vào bụng mình, ôm bụng mình và đấm rồi nó nôn ra. Thế mình biết là ngay có vấn đề. À, thế tôi mà hỏi làm cái gì mà bị như thế? Người nhà mới khai thật là cho đi cũng đi tu thiền ở trên Tây Thiên. Tôi bảo nói láo. Tu thiền ở Tây Thiên làm sao bị như thế? Vì các thầy ở Tây Thiên á, tôi biết là tên Tây Thiên là thầy Kiến Nguyệt, là chủ trì thiền viện Tây Thiên. Thầy Kiến Nguyệt thì là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ, mà Hòa Thượng Thanh Từ thì là được gọi là một cái bậc minh sư về thiền tông của Việt Nam chúng ta. Không bao giờ mà Hòa Thượng lại cho những cái vị đệ tử mà gì gọi là chưa có đạo hạnh, chưa dạy đúng về thiền mà ra đi chủ trì cả. Đó, cho nên tôi mới quát cho tôi bảo là nói láo. Ngồi thiền ở trên Tây Thiên làm sao mà bị như thế này? Thế mới khai thật là cháu nó đi tu thiền trên đây có mấy hôm khóa tu thôi, xong là về nhà lên mạng, bắt đầu là cứ thế là tra mạng, cho nên tu theo ở trên mạng ấy. Tôi mà bảo đấy, cho nên nói như thế chính là gì? Là phỉ báng các quý thầy đấy, làm cho người ta sẽ nghĩ rằng gì? Các thầy hướng dẫn cho các vị tu sai chính pháp đó. Vì tôi biết là Tây Thiên hoặc tất cả những cái hệ thống tu thiền của Hòa Thượng Thanh Từ không bao giờ có cái chuyện dạy cho tín đồ Phật tử đi sai pháp cả. Không bao giờ. Tính cho đến thời điểm này chắc chắn là không có. Nếu mà cái hệ thống thực sự, những đệ tử, những ngôi chùa mà Hòa Thượng cử đi á, cử xây dựng hoặc là cử đi, không bao giờ thì có người tu sai pháp. Không bao giờ có cái vị chủ trì đó dạy cho đệ tử, Phật tử tu sai pháp. Cha ra thì hóa ra thì anh ta lên mạng, lên đấy có mấy ngày về mong chứng đắc, cho nên cha mạng ngồi thiền chưa để mấy tháng, 2-3 tháng nó đơ đơ, lại còn nó đi theo học một cái ông thầy gọi là khí công ở ngoài Hà Nội nữa. Khí công thì chữa bệnh nhá, gọi là điện tâm, điện tâm năng gọi là cái gì nhân điện đó, khí công nhân điện, khí công nhân điện. Lại học thêm cả với cái ông thầy đó nữa, lại mở các huyệt đạo nữa, ông thầy mở các huyệt cho. Huyệt Luân Xa, huyệt Bách Hội, Luân Xa ở dưới thì bàn chân, huyệt Bách Hội và các huyệt quan trọng ở trên cơ thể, cái ông thầy ông mở huyệt cho. Thế là bây giờ cứ bắt đầu ngồi thiền vào, nhắm mắt lại một tí, bắt đầu là nó cứ hút hút, bắt đầu là thấy quay hút hút một cái, thấy thân thể mình nó to biến khắp hư không, bắt đầu là sướng, rồi thấy cái cày này cày nọ cày kia, thấy gì mình có thể thì thần thức của mình đi xuất ra khỏi thân á, đi dạo các cảnh Phật, cảnh Thánh, cảnh Tiên vân vân nào đó. Cho nên khoái đi hoài, cuối cùng khi xả tiền thì cái thức của chúng ta, cái tâm thức, những cái vi tế thức của chúng ta nó chưa gì, chưa gọi là lúc xả tiền nó thì không đúng pháp, cho nên mới sinh ra cái chuyện như thế. Lên đây các vị biết phải, vì đấy ở đây chữa phải mất hơn tháng, phải đến 2 tháng. Nhưng biết chữa, các vị biết tôi có chữa gì không? Ôi giời, tôi dạy cho mấy bài thể dục luôn, cũng mấy bài thể dục, mấy bài thể dục khà hơi này, khà hơi và mấy bài thể dục rất đơn giản thôi. Thế là cứ thế tôi bảo là bảo người nhà đi mà chăm nó, lắm khi á, thế ở đây khoảng 1 tuần nữa thì bắt đầu ăn được tí, sang được khoảng độ 20 ngày, khoảng 20 ngày đó thì ăn uống bình thường, đi quét sân chùa được. Tôi bảo phải chịu khó mà gì, lên chùa tụng kinh nữa, dậy sáng lên chùa với các sư, tối lên chùa với các sư. Còn bình thường ra thì chịu khó đi quét sân, quét quét chùa. Thế là khoảng hơn tháng, 2 tháng sau thế là khỏi, xin đi về. Nhưng cái trường hợp này về thì nó chưa khỏi hẳn, tôi bảo về phải chịu khó. Về nhà một thời gian lại thì, ở đây thì ăn chay, tôi bảo về nhà chịu khó ăn chay rồi tụng kinh niệm Phật làm thiện phải 1 năm thì nó mới khỏi hết. Nhưng về nhà khỏi ra được có vài tháng, thế thì lại đi uống rượu uống chè vào, lại đi nhậu tiếp. Đi nhậu vào thế được vài được tháng, hơn tháng sau lại người nhà gọi điện lên, không dám gọi lên là nhờ sư thầy thế đấy gọi lên và thầy ơi chú ấy nó lại bị lại rồi, thầy cứu nó với. Đấy, thế lên tôi bảo, tôi lên tôi mới tra để hóa ra thì bố mẹ mới khai thật là về thì dạo đầu thì cũng tinh tiến lắm, nhưng nghe khỏe khỏe bắt đầu là đi chơi với đám bạn bè để ăn uống nhậu nhẹt vào, ăn thịt uống rượu vào, thế là bây giờ thì nó lại bị lại đấy. Cho nên khi bị lại thì không dám gọi thầy nữa mà phải nhờ sư thầy gọi điện cho. Cái trường hợp thì không biết. Xong rồi là đem lên một lần đấy thì lên lần đấy là tôi chửi cho. Nhất định là gì? Chửi cho, đuổi. Chửi lại đuổi. Lên đuổi không cho ở nữa, gia đình cứ quỳ xuống xin cũng không đồng ý. Thế là đuổi cho thế là bắt phải đi về. Về mấy hôm sau thì lại đem lên thì lại đuổi. đuổi ra mấy hôm sau thì lại đem lên, vì chả còn cửa nào nó đem lên. Thì lúc đó thì mình lại đuổi tiếp, đuổi đến lần thứ ba, nhưng mà thì mình đuổi xong nhưng mà thôi, ba lần mà họ vẫn kiên trì thì thôi, miệng thì đuổi nhưng trong tâm của họ thì mong là gì, thôi đừng có đi, đi xuống dưới nhà dưới ấy, mà ở. Đuổi lần thứ ba mà bỏ đi thì đúng là không còn cách gì để cứu. Đuổi để xem cái tâm của họ có thực sự vì đạo hay không, vì cầu đạo hay không, vì muốn chữa bệnh cho gì cho con hay không. Đuổi là nó đuổi xong rồi thấy đi ra ngoài, mình tưởng đi về, mình cứ ngó ngó ra, nhưng mà được tí thì phải lên lễ Phật, xong lại xách túi đi vòng vòng xuống đằng dưới này. Ngày xưa còn cái nhà đây này, cái nhà ngang ở chỗ này này, nhà ngang đằng sau này này. Nhà ngang đằng sau gần như cái thất của thầy ấy. Thế đi vòng vòng giấu rồi thế là đi xuống đấy, mình nhìn thấy đấy, mình nghĩ là được rồi, thế là được. Đuổi cửa trước với phòng cửa sau, thế là được rồi. Thế là về đến tối thì gặp thầy thì chào, mình cũng phải giả vờ nghiêm sắc mặt, không nói năng gì. Nếu lúc đó mình cười nói thì có khi họ nghĩ là ôi thầy lại hoan hỉ rồi, thế có khi nó lại nhờn, cho nên mình nghiêm sắc mặt, mình không nói thì cứ thế đi. Tôi thì có nhiều bài lắm, nhiều bài lắm, không có gì, còn nét mặt lạnh tanh như là gì, như không biết gì á. Chào tôi vẫn cứ đi, không có nói năng gì. Đến sáng hôm sau, thấy là cả nhà lên tụng kinh ở trên chùa, đang đi xuống, thế nghĩ là được rồi, thế được, thế là thôi, mình cũng hướng tâm về cầu Phật cầu tổ là thôi, thì nó cũng còn trẻ người non dạm, ở ngoài đời nó như thế, biết làm thế nào được. Tâm nó chưa hiểu đạo, bảo nó ăn chay trường làm sao được, thì thôi, Phật tổ thì cũng hoan hỷ, hộ pháp thiện thần các ngài cũng hoan hỷ, chứng minh để độ cho nó sai đường, nó biết quay lại rồi, để độ cho nó, giúp đỡ cho nó, khai tâm khai trí cho nó, để cho nó biết nhận ra cái sai lầm, để nó thì nó tu, nó sửa. Thế là mấy ngày sau cứ thấy nó khỏe dần, thế khỏe rồi bây giờ không biết là đi làm được chưa, lâu lâu rồi tôi không để ý. Ở đây có Phật tử nào chắt cầu ở đây không? Không biết trường hợp nào khỏi chưa? Ở đây có ai không? Nay có ai lên không? Không có ai à? Chắt cầu này không có ai. Đó cái trường hợp đấy mấy năm trước chưa cái vụ đấy. Cũng do tu sai pháp đấy. Cho nên á, chúng ta thấy á, tu mà không có thầy hướng dẫn á, cái niệm Phật cũng còn sai, chứ đừng nói là tu thiền, đừng nói là chỉ chú. Chỉ chú thì lại càng dễ đi vào con đường sai lầm nếu như không có thầy. Ngồi thiền đó mà không có thầy, mà tự ý mà ngồi thiền đó thì 10 người thì đổ cả 9. Chỉ chú cũng thế. Không phải đơn giản đâu, còn chỉ chú niệm Phật xong ngồi thiền giao duyên đó, lấy sức khỏe đó thì nó không sao. Còn mình mà tu sâu một chút đó, mà khởi cái tâm mong cầu mà không có thầy để khai thị cho mình thì rất dễ đi vào đường tà. Cho nên cái này Phật tử chúng ta cũng phải hết sức lưu tâm cái vấn đề đó. Ở đây tổ lại tiếp tục nói gì? Người tu chúng ta cũng như thế, nếu dùng công khổ nhọc mà quên sót mục tiêu chuẩn cầu thành Phật để lợi ích chúng sinh thì bao nhiêu hạnh lành chỉ đem đến kết quả hưởng phúc nhân thiên chung cuộc, tức là rốt cuộc đó, tức là hay là gì, hay cuối cùng đó vẫn bị chìm mê quanh quẩn ở trong nẻo luân hồi, chịu vô biên nỗi khổ đấy. Dẫu cho niệm Phật đó mà cầu phúc báo nhân thiên, thì cầu phúc báo gì ạ, trời người, thì tổ nói gì cũng chỉ quanh quẩn ở trong lục đạo luân hồi mà thôi, không phải bản ý của Phật, vẫn mắc ở trong cái rọ lưới của ma đó. Vẫn mắc trong rọ lưới của ma. Như vậy chẳng phải là nghiệp của ma còn là gì? Đấy, tổ đưa ra câu hỏi như thế. Thế thì phát lòng vô thượng bồ đề, lợi ích mình và chúng sinh phải ghi nhận là điểm phát tâm rất cần thiết hay là rất thiết yếu. Đấy là gì? Cái phần thứ 8, tiết thứ 8, tổ nêu ra cái cương lĩnh của phát tâm bồ đề như vậy. Sang phần thứ 9, tức là tiết thứ 9 này á, tổ nói là gì? Bồ đề tâm với môn tịnh độ, tức là phát bồ đề tâm á, người tu tập theo pháp môn tịnh độ chúng ta phát bồ đề tâm phải như thế nào? Thì bắt đầu tổ dạy này, chúng ta nghe cho nó kỹ và nhớ cho nó gì? Cho nó sâu. đừng có lãng quên, để chúng ta tu tập cho nó đúng. Vì tổ chính là gì? Là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát đó. À, cho nên chúng ta muốn về Tây Phương, muốn tu đúng chính pháp, hãy nghe lời dạy của gì? Của tổ, của Bồ Tát. À, chúng ta sẽ không bị lầm đường lạc lối. Tổ dạy là gì? Phật pháp theo sự tùy hóa, thông thường có hai cấp bậc là tiểu thừa và đại thừa. Tiểu thừa nói những pháp thấp nhỏ, chọn tâm hướng về mục tiêu gấp cầu liễu sinh tử cho chính mình và chỉ đi đến quả vị A-la-hán hoặc duyên giác mà thôi. Còn đại thừa nói về các pháp lớn, hướng về hoằng nguyện độ thoát tất cả chúng sinh và đi đến quả vị toàn giác của Như Lai. Pháp môn niệm Phật thuộc về đại thừa nên chẳng những đi về chiều hướng tịnh độ mà còn kiêm cả độ tha nữa. À, xin lỗi, nó tự độ chứ không phải tịnh độ. Nên chẳng những đi về chiều hướng tự độ mà còn kiêm cả độ tha nữa. Đó. Ở đây tổ nói là gì? Phật pháp á, là tùy theo cái gì? Phật nói là Phật pháp là tùy hóa, tức là tùy theo cái căn cơ của chúng sinh mà hóa độ. À, Đức Phật á, khi còn tại thế 49 năm thuyết pháp độ sinh, ngài nói ra gì? Nói ra rất nhiều các phương tiện, các pháp môn để tu hành, mà trong kinh chúng ta thường thấy có đến 84.000 pháp môn đó, 84.000 pháp môn tu đó. À, cũng để làm gì? Để cho gì? Cho phù hợp với gì? Với tất cả căn cơ của chúng sinh. À, nói về 84.000 pháp môn tu thì gì? Nó nhiều quá, cho nên ở đây tổ mới gì? Lược lại, gom lại, lược đi và gom lại, nói là nó không ra ngoài hai pháp tu, đó là gì? Đó là tiểu thừa và đại thừa. Tiểu thừa thì thiên về gì? Thiên về tự lợi, mong gì? Mong cầu sớm được, cầu được giải thoát giác ngộ cho bản thân. À, mà cái quả vị tu tập cao nhất của hàng tiểu thừa đó, đó chính là gì? Quả vị A-la-hán và quả vị Bích Chi Phật, hay còn gọi là duyên giác hay là độc giác đó. Đó. Còn á, người tu theo pháp môn đại thừa là phải gì ạ? Phải phát cái tâm rộng lớn, rộng độ tất cả chúng sinh. Coi gì? Coi cái niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình. Coi cái nỗi khổ của chúng sinh á, là nỗi khổ của mình. Bây giờ chúng ta tu á, mà phát đại bồ đề tâm á, phát tâm bồ tát á, hành đạo á, chúng ta phải thấy cái nỗi khổ của chúng sinh là nỗi khổ của mình. Bao giờ mà chúng ta và nhìn thấy chúng sinh đau khổ mà chúng ta đi, chúng ta coi như chúng ta cũng đang đau khổ, và chúng ta tìm cách để gì? Để cứu những cái khổ nạn ấy cho chúng sinh, thì đấy mới gọi là gì? Cái tâm bồ đề, tâm bồ tát ở trong chúng ta mới bắt đầu gì ạ? Mới bắt đầu phát khởi và đang gì? Đang ở trong giai đoạn chúng ta thực hành nó. Còn chúng ta đi qua thấy chúng sinh đau khổ, chúng ta ví dụ chúng ta sợ rắn chẳng hạn, tôi nói một cái ví dụ như thế, chúng ta sợ rắn, đi qua thì thấy người ta bắt được con rắn, chúng ta khởi cái tâm là gì? Chết chưa? Chết chưa? Cho mày chết. Ai bảo mày gì ạ? Mày đi cắn người là gì? Ai bảo mày gì ạ? Mày là rắn là gì? Độc như rắn, ai bảo độc ác như mày là gì? Cho nên chết là phải. À, khởi cái tâm như thế không phải là cái tâm của Bồ Tát. Hoặc là chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy một cái người ăn trộm ăn cướp mà bị đánh chẳng hạn, bị người dân họ bắt được họ đánh chẳng hạn, chúng ta ra chúng ta xem, chúng ta bảo chết đi, đánh cho nó chết đi, đánh chết nó đi, cái đồ xấu xa, cái đồ ăn trộm ăn cắp, đánh chết nó đi. Như thế tâm chúng ta cũng chưa phải là Bồ Tát. Tâm chúng ta chưa phải là Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là giác hữu tình. Bồ Tát là lấy gì? Lấy nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình. Chúng ta không thể nào mà gì bảo với mọi người, thôi các ông các bà các anh các chị không được đánh tên ăn trộm đó nữa. Chúng ta bảo như thế có khi họ lại bảo là cái thằng kia hay là cái con kia gì hay bà kia ông kia gì đồng lõa với cái thằng ăn trộm thì phải. Cho nên chúng ta không thể nói như thế, mà khi đó chúng ta chỉ được gì ạ? Khởi cái tâm, khởi cái tâm từ bi thương xót cho cái kẻ ăn trộm kia, do vô minh, do gì? Do tham lam cho nên á, trở thành những cái người mà gì ạ, cái người mà muốn ngồi mát ăn bát vàng, không chịu khó nhọc, không chịu lao động mà muốn có tiền tiêu, cho nên là đi ăn trộm. Nay đó, đi ăn trộm rồi thì không may bị bắt, mà người ta đánh cho như thế thương chưa? Cho nên đó, mong làm sao đó cho gì ạ? Cho anh ta sớm được giác ngộ. Người ta đánh cho trận này thì sau khi bị pháp luật trừng trị anh ta thì vào trong thế thì sẽ hối lỗi và cải tạo cho nó tốt, sau khi ra tù sẽ làm người tốt, đừng có làm người xấu nữa. Và nguyện bao giờ tôi tu hành thành Phật, tôi sẽ tìm anh này và độ cho anh này. Bây giờ tôi chưa độ được anh vì tôi đức cũng chưa có, hạnh tôi cũng chưa có, tiền tôi cũng chưa có, quyền chức tôi cũng chưa có để độ anh. Nhưng khi bao giờ tôi thành Phật, tôi đầy đủ công đức thần thông trí tuệ, tôi sẽ tìm đến để độ anh. Đó chính là gì? Tâm lượng của Bồ Tát. Đấy, khác nhau hoàn toàn với một phàm phu. Với một người phát tâm gì nhỏ hẹp, chỉ yêu thương những cái người làm việc tốt thôi, còn người làm việc xấu thì ghét bỏ thì không độ được họ. Cho nên ngày xưa tôi nhớ một cái câu chuyện nói về ngài Đạo An Pháp Sư. Ngài Đạo An Pháp Sư là thầy của ngài Tuệ Viễn đó các quý vị. Đạo An Pháp Sư chính là thầy của Tuệ Viễn. Đó. Đạo An Pháp Sư khi mà ngài trở thành một vị thầy nổi tiếng rồi á, ngài Đạo An Pháp Sư là đệ tử của ngài Phật Đồ Trừng. Phật Đồ Trừng là người gốc Ấn Độ đi sang Trung Quốc để hoằng pháp. Sang Trung Quốc hoằng pháp thì một hôm ngài cũng trở lại một ngài chính là một vị đạo sư cũng nổi tiếng. Ngài Phật Đồ Trừng ấy, ở trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa có ghi lại ngài có những cái dị, có những cái linh dị là mọi người gì ạ? Mọi người không thể nào mà tưởng tượng được. Ngài ăn cơm nhá, ăn cơm xong ngài thì hiện ra cho mọi người xem là đi ra suối, ngài cho tay vào gì móc ruột ra, móc ruột ra ngài rửa cho suối này, rửa cho suối, rửa ruột xong rồi thì lại cho ruột này, cho ruột vào. Đây là ngài thể hiện cái thần thông cho mọi người, thể hiện cái thần thông cho mọi người. Nhưng tất nhiên không phải lúc nào ngài làm như thế. Mọi người nhìn thấy linh dị quá, kinh dị quá. Bởi vì ngày xưa khi mà Phật giáo mới chuyển sang Trung Quốc á, thì chúng ta biết ở Trung Quốc nó có đạo lão với đạo nho, cho nên là họ bảo là Phật pháp không có cái lợi ích gì cả. Trị quốc á, thì theo đạo nho, còn tu thân á, thì theo đạo gì? Đạo lão, để sinh thiên, để gì? Để trường sinh bất tử. Nhưng mà thuyết của nhà Phật thì nói là gì? Tất cả đều gì ạ? Đều không vô thường vô ngã. Cho nên á, mà đặc biệt là các thầy này, các pháp sư đi sang lại truyền bá tư tưởng của Thiền Tông nữa. Cho nên á, họ mới nói về quan điểm của Trung Quốc lúc đó thì chắc là nó phải có một cái nguyên do đặc biệt nào đó. Cho nên một hôm ngài mới biểu diễn cho mọi người xem, ngài đi phó chúc cái một cái buổi thọ trai. Cái thọ trai hôm đó thì ngài bị bỏ độc, có nghĩa là người ta muốn giết ngài, cho nên cho độc vào thức ăn. Và khi ngài biết điều đó, nhưng mà gì, ngài với các đệ tử đi, ngài không cho các đệ tử ăn, ngài bảo để cho ngài ăn hết. Và bao nhiêu cái suất cơm ăn người ta cúng đó ngài ăn hết, ăn một mình hết. Ăn xong một cái là cùng với các đệ tử đi ra khỏi cái nơi mà họ cúng giảng chay tăng đó. Vì ngày xưa là đi khất thực mà, ngài vẫn hành hạnh khất thực như Đức Phật ấy. Cho nên á, sau khi mà ngài đi cùng với chư tăng ra tới cái suối đó, ngài ngồi dưới cái cột đá và gì, ngài móc ruột ra, móc hết ruột ra ngài rửa, rửa bèo nhèo ngoài sông này này, ngoài cái suối này này, móc hết ra ngài rửa, rửa xong thì ngài lại cho ruột vào. Bình thường, chúng ta thấy không? Ngài thì hiện cho gì ạ? Cho các đệ tử và cho thế gian, cho mọi người thấy được rằng á, đó, Phật pháp á, không phải là gì, là như mà một số người họ nghĩ rằng Phật pháp không có lợi ích gì đâu. Đó, thể hiện chứ không phải tự nhiên ngài khoe thần thông như thế. Đấy cũng là một cái gì, một cái điển tích đặc biệt của ngài Phật Đồ Trừng, là thầy của Pháp Sư Đạo An. Một hôm á, thì Pháp Sư Đạo An thì vốn là một con người rất thông minh, nhưng mà người thì nhỏ bé, đen xấu, răng bổ, chán rô, người thì đen ngỏm mà chỉ thấp có gì ạ, có hơn mét thôi. Cho nên ngài vào chùa thì thầy sư phụ ở cái chùa đó cũng không quan tâm tới, thì nó quá xấu, không quan tâm tới là cái đệ tử mới xin vào tu, cái chú tiểu mới xin vào tu nó có giỏi hay không, cho nên nó cho nó xuống dưới bếp. Cho xuống dưới bếp, mấy chú tiểu, mấy chú bác ở dưới bếp nó không thích, bảo cái chú này nó bé bé coi còi này không thích ở dưới bếp, nó không làm được việc, cho đi chăn trâu. Đuổi đi chăn trâu. Vì chùa chiền sống cái Tùng Lâm ngày xưa là thì cày cấy có khi hàng mấy chục mẫu ruộng thì có hàng ngàn vị tăng, hàng vài trăm vị tăng ấy. Cho nên nó phải đi cày cấy để mà ăn. Vì vậy mà thì chùa cũng nuôi gì, nuôi cả cái đàn trâu để làm sức kéo, để lấy phân để bón ruộng. Cho nên nó giao cho ngài đi chăn cả đàn trâu. Thì đi đàn trâu mấy hôm sau thì ngài thấy phí quá, cho nên ngài lên tàng kinh các, ngài bạch với thầy quản chúng ở đấy coi cái vấn đề kinh sách ở đó. Mình gọi bây giờ gọi nôm na là thư viện đó, để mượn một quyển kinh Pháp Hoa. Ngài bảo mượn hẳn quyển kinh Pháp Hoa. Mới vào chùa chưa được cạo tóc, mới vào chùa mà đòi mượn kinh, mà hỏi mượn kinh gì, mượn hẳn quyển kinh Pháp Hoa. Thế nên cái thầy trong quay thư viện ở đó thì mắng cho một trận, nhưng mà thôi, nhưng mà thôi thì nó muốn cứ đưa cho nó kệ xác nữa. Thế đưa cho nó, vừa đưa hôm trước hôm sau là đến đi, nó là cái chú tiểu đấy là bảo đi bạch với thầy quản lý thư viện đó đi, cho con mượn quyển kinh khác. Hỏi mượn quyển kinh gì? Con mượn quyển kinh Lăng Già. Thế chú với thầy mới chửi cho một trận, chửi cho một trận, mắng cho một trận vớ vẩn và linh tinh. Mới hôm qua đưa cho chú cái quyển sách Pháp Hoa rồi, chú có đọc cả năm chưa chắc đã đọc hết, mà nay đây thì mới đưa hôm qua, nay đã lên mượn hỏi mượn quyển kinh Lăng Già rồi. Thế chú bảo là A Di Đà Phật, bạch với thượng tọa là gì, con đã đọc xong, đã thuộc kinh Pháp Hoa rồi, có một ngày đi chăn trâu mà thuộc cả quyển kinh Pháp Hoa. Chúng ta ai học được như thế không hả? Có ai không? Một ngày vừa đi chăn cả một đàn trâu mà gì, tranh thủ cầm quyển kinh Pháp Hoa đọc theo mà một ngày đó gì, hôm sau đã đem giả bài bảo thuộc hết kinh Pháp Hoa rồi. Cái vị thần tọa cái nghĩ này chắc nó nói phép đấy chứ. Thôi thì đã thế thì đưa cho nó quyển kinh Lăng Già xem thế nào. Đưa cho nó quyển kinh Lăng Già. Hôm sau mang giả quyển kinh Lăng Già bảo gì? Bảo bạch thầy cho con gì ạ? Cho con mượn quyển kinh khác. Có quyển kinh nào mà gì? Nó dày hơn mà khó hơn thế không? Đấy, ông thần tọa kia bắt đầu là tức mình rồi chửi cho một trận lên thân. Thế thì chú bảo rằng thì bạch thần tọa là con gì ạ? Con đã thuộc rồi. Thế lúc đó bảo là vẫn gọi thầy trụ trì xuống. Bảo là cái chú này nó vọng ngôn lắm. Hôm qua con mới đưa cho nó quyển kinh Pháp Hoa, hôm nay hôm kia đưa cho quyển kinh Pháp Hoa, hôm qua đưa cho quyển kinh Lăng Già, mà hôm nay lại bảo là chú ấy bảo là lên học thuộc hết rồi. Đích thực là gì? Vọng ngôn. Xin là hòa thượng là trụ trì đuổi ra khỏi chùa. Hòa thượng xuống ôn tồn nhẹ nhàng hỏi. Thì chú bảo rằng á, bạch hòa thượng là gì? Con đã đọc thuộc rồi. Thế hòa thượng mới bảo gì? Đọc xem nào. Thế hòa thượng thì chú mới đọc thì khởi lên đề kinh rồi, như thì ngã văn nhất thời cho đến gì? Phật tại tại Linh Thiếu Sơn cho đến gì? Cho đến là gì? Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đại chúng nghe thấy đều hoan hỉ tín thủ phụng hành. Hòa thượng thì biết rằng đây là một bậc kỳ tài. Nhưng mà hòa thượng biết rằng mình vốn không phải là thầy của gì ạ, của ông này. Ông này là một bậc Bồ Tát, Phật Bồ Tát tái thế, thì phải có một vị thầy thì gì ạ, cũng là Phật Bồ Tát tái thế mới độ được gì, độ được ông này. Cho nên một hôm gần đó thì Phật Đồ Trừng đến thăm, thăm cái chùa đó, tới thăm vị hòa thượng đó. Thế thì Phật Đồ Trừng mới hỏi là hòa thượng ở đây chùa này có chú nào không, để bên con chả dạo này á, mấy thầy nó lớn lớn là đuôi nó đi ở chùa riêng hết rồi, chả còn ai để giúp việc nữa cả. Thế hòa thượng mới bảo có một chú đấy, nhưng mà không biết là gì, hòa thượng có ưng không. Và cái chú này nó thì người nó thì khác thường, nó dị thường, nó khác thường, không biết hòa thượng có ưng không. Thế ngài Phật Đồ Trừng mới bảo là hòa thượng ấy mà gì mà bố thí cho thì ai con gì, ai con dám chê. Hòa thượng cứ bố thí cho là con xin, về chùa bây giờ đang có người, đang không có người. Nó không có người, nó về nó thổi cơm thổi nước rồi nó đèn hương. Thế hòa thượng mới bảo thì bảo thầy thì giả vào đi xuống, đi ra ngoài gì á, ngoài bãi thả trâu á, gọi cái chú tiểu á, gọi chú Đạo An về đây. Thế thì gọi về. Thế gọi về thì bắt đầu là nhìn thấy Phật Đồ chừng nhìn thấy cái chú ấy một cái là gì, biết ngay đây là bậc pháp khí, có thể làm gì, làm cho Phật pháp hưng long ở Trung Hoa. À, cho nên là gì, liền là gì, là nói với hòa thượng kia là gì, thôi bạch hòa thượng, cho tôi hòa thượng cúng con chú này thôi, con xin luôn. Thế là gì, xin hai thầy trò dắt nhau về chùa. Và quả thật là mấy năm sau Đạo An pháp sư trở thành một bậc pháp sư nổi tiếng nhất kinh kỳ. À, lên thuyết pháp á, biện luận như nước chảy. Mà ở Trung Quốc lúc bây giờ có một cái vị, một vị nho sĩ gọi là giỏi nhất Trung Quốc, một vị học đạo nho biết chữ văn hay chữ tốt giỏi nhất Trung Quốc, chính là gì, Tập Tạc Sĩ. Tập Tạc Sĩ bỏ đi khắp thiên hạ, nghe ở đâu có người thầy giỏi đến là cật vấn thầy không trả lời được. Và gì, hoặc kể cả những người trong đạo giáo và trong Phật giáo chúng ta, ông ấy đến đâu vấn nạn ai cũng phải chịu thua. Thế bây giờ ông ấy gì, ông nghĩ rằng ở trên cả khắp thiên hạ không còn ai tài bằng ông nữa, cho nên ông ta mới nói gì, là ông ấy mới nói là gì, là gọi là cái gì, cả thiên hạ này, cái gì nhỉ, cái gì Tập Tạc Sĩ nhỉ, Tứ Hải Tập Tạc Sĩ. Ông ta viết một cái câu, một cái câu đối qua đây, Tứ Hải Tập Tạc Sĩ, nói rằng nếu mà ai á mà có thể gì đối được câu đối của ông ấy thì người đó mới xứng tầm để nói chuyện với ông ấy, và cả thiên hạ không ai đối được. Một hôm thì ông ta nghe nói rằng á, ở Kinh Lăng, tức là Kinh Thành á, có một vị pháp sư nổi tiếng, mọi người khen ngợi á, là người này mới là cái người gì, cái người mà giỏi nhất ở trong đất nước bây giờ. Tập Tạc Sĩ nghe thế bực mình, nghĩ quá, à, thế thì ta phải đi đến tận nơi, đi đến tận Kinh Lăng này, Kinh Lăng để xem, đến Kinh Thành để xem, cái ông sư thì ông giỏi đến mức độ nào. Nghe bảo là tuổi rất còn rất trẻ. Đó. Cho nên là ông ta đến thì anh ta chỉ nghênh ngang, ông ta đi ngoài chùa, cứ đi ngoài cửa chùa, khoanh tay đằng sau, ông ta nghênh ngang, ông ta ngâm thơ. Đạo An ở trong, lúc đó thì Đạo An làm chủ trì rồi, cho nên Đạo An pháp sư nó làm chủ trì rồi thì biết rằng thì ông này, ông đến thì ấy rồi, thì kệ, cứ kệ cho ông ngâm ca vịnh nhất. Nhưng cuối cùng Đạo An ở trong vẫn cứ ngồi yên, chả nói chả năng, cứ ngồi thiền ở trong thư phòng ấy. Để trong từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều bắt đầu ông nóng ruột quá, bắt đầu ông gì, ông ngâm thơ rồi các thứ vẫn chả thấy nhà chùa động đả động gì. À, cho nên khi đó và ông ta mới gì, nói với chú Tiểu, thì giả của pháp sư Đạo An là gì, vào và nói với thầy chú là có Tập Tạc Sĩ đến thăm. Thế chú Tiểu vào nói với thầy, thầy vẫn ngồi yên chả nói cái gì cả. À, thế là gì? Chú Tiểu và ra bảo á, thưa với hiền giả là gì, con bạch với sư phụ con rồi, nhưng sư phụ con đang ngồi thiền. Đấy, không nói gì. Thế là gì, lại bảo là chú cứ vào đợi, bao giờ thấy thầy chú xả thiền á thì nói rằng có đại nhân Tập Tạc Sĩ đến chơi, đến thăm, thì thầy chú ắt sẽ gì sẽ biết. Nếu thầy chú mà là người giỏi nhất Kinh Thành thì chắc sẽ phải nghe đến tên Tập Tạc Sĩ rồi. À, vào lần thứ hai vẫn chẳng thấy gì, chú Tiểu lại ra nói rằng á, thầy con xả thiền rồi, nhưng mà thầy con bảo là gì ạ, bảo là không biết ai là Tập Tạc Sĩ cả, chưa từng nghe bao giờ. Ông ta lại nghĩ là một cái vị mà gì, một vị pháp sư giỏi nhất Kinh Thành mà không nghe thấy tên ta như vậy thì chính tỏ là một con người này là gì ạ, một con người này chưa phải là giỏi. Cho nên ông ta định đi về. À, ông ta định đi về, cho nên thì ông ta mới nói rằng á, vậy thì ta đến đây ngàn dặm đến đây á, cũng chỉ là gì, nghe cái danh hão mà đến thôi. Thực tế là gì, tất cả tăng ni trong thiên hạ cũng chỉ là cái danh hão, gọi là cái gì, gọi là thực bất hư truyền hay cái gì đó. Đấy, ngày xưa lâu lâu đọc cái sách này nó không nhớ cái câu tiếng Hán đấy. À, danh bất gì như truyền, à, hay là danh bất hư truyền cái gì đó, lâu lâu rồi cứ không nhớ rõ cái câu đấy. Đại ý là gì, là chỉ nghe cái tiếng thôi nhưng thực tế thì không phải là thật, kiểu là thế. À, và ông ta gì đang định ra về thì bắt đầu gì, Đạo An pháp sư từ ở trong nhà đi ra, trong nhà đi ra, nhưng mà gì, ông ấy nhìn thấy Đạo An pháp sư là gì, người cao có hơn mét à, đâu có mét ba mét tư gì đấy thôi, người thì vừa đen vừa xấu, răng bổ chán vô. À, cho nên ông ta nghĩ là gì, thế này thì lại càng lại quay thường nữa. Cho nên ông ta thì đọc, ông ta ra một cái vế đối, ông ta đối luôn là gì, tứ hải tập tạc sĩ, đối được thì ở lại, không đối được thì liền về. Đạo An Pháp Sư không một phút phải suy nghĩ là gì, Di Thiên Thích Đạo An, đối được thì vào, không đối được thì đi. Đó. Ông nói là tứ hải tập tạc sĩ, đối được thì ở lại, không đối được thì về. À, bên này thì không một phút suy nghĩ là nói Di Thiên Thích Đạo An, đối được thì ở, à đối được thì vào, không đối được thì đi. Ông ta nghe thấy gì? Tứ hải tập tạc sĩ là gì? Ông ta tự ý nói rằng gì ạ? Nói rằng tứ hải tức là bốn biển, tất cả khắp bốn biển đều là gì ạ? Đều là tập tạc sĩ. Chúng ta thấy gì? Đạo An ngay lập tức dối là gì? Di Thiên chứ Di chứ là gầm. Di Thiên tức là gầm trời, tức là khắp gầm trời này đều là gì? Đều là Thích Đạo An. Nào, biển so với trời cái nào to hơn các quý vị? Biển so với trời cái nào to hơn? Trời to hơn. Cho nên là ông ta nghe thấy ông ta giật mình, ông ta quay lại và gì? Không thì bảo là để xá trào xuống và liền là gì? Là Đạo An thì biết rằng đây cũng là một con bậc gì? Con người tài. Nhưng mà gì? Lo cái dòng kiêu ngạo. Cho nên nay phải đem Phật Pháp để điểm hóa cho ông ấy, để giảm bớt cái lòng kiêu ngạo của ông ấy đi, để cho trở thành một bậc pháp khí cho quốc gia. Đó. Cho nên Đạo An thì cho mời vào trong phòng khách, hai người ngồi đàm luận với nhau 3 ngày 3 đêm các quý vị. Đàm luận với nhau 3 ngày 3 đêm. À, khi đó Đức vua ở đất nước đó mới biết được cái tin đó, mới đến cho người đến gì? Đến đón. Đón cả tập tạc sĩ và cả Đạo An về gì? Về kinh thành. Thì về đến nơi thì vua mới nói rằng gì? Ta chỉ đoán được có 1.5 người thôi. Mà trong khi đó cả 2 người cùng đến. Thế thì các quan hỏi là 1 người là ai, còn 5 kia là ai? Vua mới nói rằng 1 người chính là Thích Đạo An, còn 1/2 chính là gì? Tập tạc sĩ. Đấy, chúng ta thấy. Và chúng ta biết là sơ tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta chính là gì? Học trò xuất sắc của Thích Đạo An. Của Pháp Sư Thích Đạo An. À, ngài là học trò xuất sắc của Pháp Sư Thích Đạo An. Sau này được gì? Được ngài Tuệ Viễn học đạo với thầy mà được gì? Được thầy thọ ký cho rồi á. Cho nên á, ngài mới gì? Đến núi Lư Sơn và ẩn cư. Đem quyển kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ lên đó để ẩn cư và chuyên hoằng pháp môn Tịnh Độ. À, lên trên núi 30 năm. Hơn 30 năm chưa hề bước chân ra khỏi chân núi. À, chúng ta thấy các tổ ngày xưa người tu như thế. Tôi vừa mới lên núi được có mấy ngày, các vị đã lôi tôi xuống thành thạch đây rồi mới chết tôi chứ nè. À, khổ thân. Tổ thì hơn 30 năm chưa bước chân xuống núi, tôi mới lên cho mới có hơn 30 ngày các vị đã lôi tôi xuống rồi. À, không xuống thì người thì bảo là gì? Người thì nhắn tin vào thầy ơi đừng bỏ chúng con. Người thì nhìn thấy thì đã khóc tu tu ra, thầy bỏ con thì chúng con biết tu với ai. Tôi thì khổ lắm. Cái làm như thật đấy. Nước mắt cá sấu. Mệt ghê. Đó, đang trở lại gì? Đang trở lại cái câu chuyện ngài Đạo An Pháp Sư là một cái bậc gì? Một bậc kỳ tài như vậy. Sau này ngài có những cái đệ tử xuất chúng, mà đặc biệt là sơ tổ Tuệ Viễn Tịnh Độ Tông của Phật giáo Trung Hoa, mà bây giờ chúng ta thì vẫn tôn sùng ngài là sơ tổ của Tịnh Độ Tông trên toàn thế giới đó. Đó. Thế là đệ tử của ngài gì? Đạo An Pháp Sư. Ngài rất là giỏi. Ngài phát tâm á, cái tâm Bồ đề của ngài rất là rộng lớn. Một hôm có một cái một sư thầy, câu chuyện nói rằng một hôm có một sư thầy. Sư thầy này phạm vào cái giới luật mà tăng chúng họp lại và đuổi đi. Thì cái thầy này lên là quỳ trước ngài Đạo An Pháp Sư và khóc lóc và xin là gì? Xin thầy cho con sám hối, cho con một cơ hội để con gì? Con được làm người. À. Và đại chúng thì bảo rằng á, tất cả đại chúng ở trong chùa đều bạch với thầy, với Pháp Sư Đạo An là bạch hòa thượng là gì á? Bạch với thầy chủ trì, bạch hòa thượng, bạch sư phụ là cái thầy này á, thầy hết thuốc chữa rồi. Tăng chúng đã từ bao nhiêu năm nay là khổ với thầy ấy rồi, mang tiếng với thầy ấy rồi. Thầy ấy vi phạm đủ các giới luật, ăn thịt, uống rượu, trai gái, rồi đánh nhau, chửi nhau, làm mất uy tín gì, tăng đoàn mất uy tín gì ở trong chùa, thậm chí là trộm cướp, cái việc gì ác thầy cũng làm. Cho nên là xin hòa thượng là đuổi thầy đi. Chúng con là gì, thầy nhập thất cho nên chúng con đã yết ma rồi, và đã yết làm lễ yết ma rồi, tăng tất cả là mấy trăm vị tăng ở trong chùa đã làm yết ma, và tất cả gì nay chỉ lên bạch với sư phụ là gì, sư phụ thì cho đuổi gì vị tăng này đi, vì không tăng không thể độ được. Thế chúng ta biết là Đạo An Pháp Sư nói nào không? Đạo An Pháp Sư nói rằng này các con, ngài rất ôn tồn bảo các đệ tử học trò của mình, này các con, Phật á, ra đời vì cái đại nguyện là gì ạ? Phổ độ chúng sinh, đem ánh sáng từ bi trí tuệ để phá đi cái gì, cái bóng mây u tối, tham lam, ngu si, chấp trược của chúng sinh. Nay á, ta là đệ tử của Phật, ăn cơm của Như Lai, mặc áo của Như Lai, ngồi trong nhà của gì, của Như Lai, mà không học theo cái hạnh của Như Lai, đem ánh sáng trí tuệ, cái lòng từ bi để gì, để giáo hóa phổ độ chúng sinh. Thấy người ta có lỗi, các ông muốn đuổi người ta ra khỏi chùa. Vậy thì thử hỏi rằng á, trên đời này những người ác biết bao giờ mới có cơ hội để gì ạ? Biết bao giờ mới có được cơ hội để sửa sai? Cho nên á, theo ta, các thầy gì nên cho thầy một cơ hội. Các thầy kia vẫn bạch với tổ là gì, bạch với gì với sư phụ là không được. Cái thầy này bao nhiêu lần là sám hối rồi, nhất định là gì, là không sửa được đâu. Người nào chứng nào tật đấy, thầy biết rồi, thầy cũng đã xử vị này nhiều lần rồi, nhưng vị này không có được, không có được. Cho nên hôm nay rồi thôi, xin thầy là nhất định là gì ạ, là phải đuổi. Đạo An Pháp Sư nói rằng á, các con nghĩ xem, nếu mà người xuất gia chúng ta chỉ tìm những cái nơi dễ để ở, tìm những cái chúng sinh á dễ giáo hóa để dạy, thì thử hỏi rằng thế giới này bao giờ cho hết những kẻ ác. Cho nên thôi, theo ta cho thầy một cơ hội. Đại chúng bức xúc quá, cho nên nói là gì, bức xúc quá nên một số thầy mới nói này, nếu mà thầy á nhất định như thế thầy không đuổi vị này thì thôi chúng con đi, nếu thầy nhận vị này thì chúng con đi, kiểu gây áp lực như thế với sư phụ mình để sư phụ mình gì đuổi cái gì cái ông sư xấu ác kia đi. Nhưng mà sư phụ lúc đó mới nói này, thôi các con ấy theo ta đã học cũng đã lâu, trí tuệ rồi gì cũng đã sâu, cái đức độ tu hành này cũng đã có, các con đi ở nơi nào cũng có người thu nhận, đi ở nơi nào cũng có người gì ạ, cung phụng cung kính cúng dường để các con hoằng pháp, các con hành đạo. Còn cái thầy này bây giờ thầy biết đi đâu, thôi thì các con đi thì ta cũng không thể nào mà giữ được, thôi thì các con đi thì cứ đi, còn các con bây giờ thì đã tự độ được mình rồi thì các con đi đâu cũng có thể sống được, có thể tu tập hoằng pháp được. Còn cái thầy này giờ chẳng biết cái chỗ nào mà đi nữa, đến cái chỗ anh em huynh đệ là nơi cuối cùng để dựa, cha mẹ thì đã bỏ từ lâu, anh em là cái nơi cuối cùng, huynh đệ là nơi cuối cùng trong tăng đoàn để dựa, thì các con không chọn dựa nữa, họ dựa đâu, thì họ coi gì thầy ấy coi mỗi ta là thầy, cho nên nay đến quỳ gối xin ta mà ta cũng không độ nữa thì có quản chỗ nào, các thầy bảo quản chỗ nào cho họ đi không, thôi thì các con đi đi, ta thì gì? Ta sẽ độ gì ở lại, hai thầy trò ta gì, ta sẽ độ nhau. Nghe thầy Đạo An Pháp Sư nói như vậy, cái thầy kia mà không ăn năn hối lỗi thực sự mới là lạ. Cho nên nghe thầy nói như thế thì tất cả mấy trăm đệ tử thì cũng quỳ xuống sám hối với sư phụ là gì, bạch sư phụ chúng con đã sai. Chúng con đã sai, và chúng con cứ nghĩ rằng chúng con làm như thế là đúng, không muốn để một người xấu trong tăng đoàn như thế là đúng. Nhưng bây giờ cái lòng từ bi của sư phụ nó quá cao, quá sâu, quá rộng và quá lớn, vượt ra ngoài cái tầm gì ạ, cái tầm suy nghĩ tầm thường của gì hàng phàm phu chúng con. Cho nên chúng con đã nhận ra rồi thì tất cả chúng con thì sẽ nghe theo lời sư phụ và xin sám hối, và chúng con nguyện từ nay sẽ yêu thương và thương sư đệ. Sư huynh thì bảo chúng con sẽ thương sư đệ, các sư đệ thì bảo thì chúng con sẽ kính trọng sư huynh như những người thân của mình, không có khác đó. Và bắt đầu từ hôm đó trở đi, Cái vị thầy xấu kia bắt đầu là gì? Lại trở thành một người thầy tốt. Và thì xin với sư phụ là cho con xin vào nhập thất là 3 năm. Sau khi nhập thất 3 năm chỉ có sám hối và tụng kinh Kim Cương thôi. Đó, và sau 3 năm ấy, vị này trở thành một vị tăng gì? Có đạo hạnh và có đức độ nổi tiếng ở trong Tùng Lâm lúc bấy giờ. Các hàng đại sĩ, các hàng gì ạ? Bồ Tát mới độ được những cái gì, những ca khó như thế. Còn chúng ta thì khó lắm. À, nếu có phải tôi thì tôi cũng rơi vào mấy cái ông đệ tử của Pháp Sư Đạo An là thôi, đến bài thơ đuổi nói gì thôi. Đấy. Chân thế mới mong là chúng ta là gì ạ? Cái tâm của chúng ta là cái tâm tiểu thừa. Tâm tiểu thừa tức là gì? Tiểu tức là nhỏ, thừa tức là cố xe. Tiểu thừa tức là cố xe gì? Cố xe pháp nhỏ. Đấy. Cho nên ở đây tổ mới dạy chúng ta pháp bồ đề tâm là phải vì gì? Vì tất cả chúng sinh đau khổ để mà pháp, chứ không phải là vì bản thân mình mà pháp đâu. Vì tất cả chúng sinh để mà pháp. Nhìn đấy chúng sinh đau khổ, chúng ta khởi cái lòng gì? Từ bi thương xót. Đầu tiên thì chúng ta xót gì ạ? Xót những người thân chúng ta đau khổ đã, đúng không? Thế dần dần là gì? Xót những người gì? Họ hàng xóm chúng ta thì đau khổ đã, đúng không? Bình thường ra thì hàng xóm thì trước đây chúng ta chưa tu có thấy thì hàng xóm mà cãi nhau chúng ta thì ai bảo mấy hôm trước là gì? Con gà nhà tôi nó gì? Nó sang là gì? Bà đuổi, bà ném nó chết làm gì? Ai bảo? Quả báo. Gia đình lục đục như thế là quả báo. Cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, giết nhau, mặc kệ, quả báo. Đấy, nếu tâm chúng ta hẹp hòi chưa tu nó như thế. Tâm chúng ta mà tu rồi á thì chúng ta lại ồ khổ thường thế. Giả lại cãi nhau rồi. Không biết bao giờ cho gì ạ? Không biết bao giờ cho mọi người ở trong cái gia đình đó biết yêu thương, biết tôn trọng lẫn nhau. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Xin Phật là gì? Khai tâm, khai sáng, sớm độ cho gia đình của họ biết yêu thương lẫn nhau và gì? Và sớm được gặp chính pháp để tu tập và được giải thoát giác ngộ về Tây Phương Cực Lạc, thế giới vĩnh viễn, thoát ly những cái khổ nạn đấy. Đó chính là gì? Chúng ta khởi tâm Bồ Đề và hướng tâm Bồ Đề đến với họ. Mặc dù chúng ta chưa giúp được họ gì nhiều, nhưng đầu tiên là gì? Gọi là đó gọi là sơ pháp Bồ Đề tâm. Tức là sơ tức là vừa, là mới. Thì cái tâm Bồ Đề chúng ta khi vừa mới á, mới phát Bồ Đề tâm đi vào con đường hành Bồ Tát đạo á, nó ở cái phạm vi gì? Khởi tâm đã. Khởi tâm xong mới đi, dần dần mới đến gì? Mới đến lời nói. Lời nói xong mới đến gì? Mới đến hành động. Sau đó bao giờ khi mà chúng ta gì ở đến cái giai đoạn hành Bồ Tát đạo á, tức là gì? Tâm, nghĩ, miệng nói và hành động của chúng ta thì tương ưng với nhau, vững vàng như kiềng ba chân đắp đổi cho nhau á, thì khi đó chúng ta chính là trở thành một vị gì? Một vị Bồ Tát Maha Tát. Maha Tát tức là chữ Maha có nghĩa là gì? Là đại, là to, là lớn. Maha Tát tức là gì? Là chỉ cho vị một vị có cái tâm gì? Phát cái tâm từ bi rộng lớn. Cái tâm từ bi gì? To lớn. Gọi là Bồ Tát Maha Tát. Cho nên cái từ Maha Tát là chỉ cho các vị đại Bồ Tát. Còn các vị Bồ Tát không á thì chỉ cho gì? Những vị Bồ Tát vừa mới phát tâm, hoặc các vị Bồ Tát gì đã phát tâm một thời gian dài rồi nhưng bây giờ đang trên bước đường gì? Đang trên bước đường hành đạo, đang trên bước đường tu đạo và hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Đó. Cho nên ở đây tổ mới nói gì? Cho nên người niệm Phật chúng ta cần phải phát vô thượng Bồ Đề tâm. Thời lời tục thường nói, đây là cụ dẫn cái lời tục thường nói, tức là ở thế gian chúng ta thường nói đó, sai một ly đi một dặm. Tức là nếu mà người niệm Phật chúng ta mà không phát Bồ Đề tâm mà tu á, tức là chúng ta đang đi sai đường. Chỉ cầu phúc báo nhân thiên mà niệm Phật á, cầu cho gì? Hôm qua chúng tôi nói là gì? Cầu cho được gia đình được mạnh khỏe bình an, đi con người thì ai có người niệm Phật là và niệm Phật để cho năm nay nhà con nuôi gì, nuôi được 10 lứa lợn, mỗi lứa khoảng độ gì, mỗi lứa khoảng độ 500 hoặc 1.000 con, không bị ốm đau, không bị bệnh tật, cho nhà con nuôi gì, nuôi được 10 lứa gà, cho nhà con nuôi được gì, nuôi được 2 ao cá, xuất được 2 lần như thế chẳng hạn, không bị bệnh tật, không được gì chẳng hạn. để gì? Nếu mà cầu như thế, đó là cầu gì ạ? Cầu theo pháp thế tục là cầu sai một ly đi một dặm đó. Nếu mà năm đó chúng ta mà bình thường chúng ta xuất được có 2 lứa lợn, mà năm nay chúng ta cầu cho xuất được 10 lứa lợn, mỗi một lứa là khoảng 1.000 con, 10 lứa là 10 gì? 10.000 con, 10.000 con lợn bị chúng ta gì? Giả bộ là yêu nó, thương nó, đem mua nó từ gì? Từ chợ khi còn con đỏ, còn con đem về thì cho vào chuồng để gì? Cứ nghĩ là chúng ta yêu nó, thương nó để gì? Nuôi nó, ban ơn cho nó. Nhưng không ngờ là chúng ta đang gì? Một kẻ rất xấu đang lợi dụng gì? Mạng sống của nó, nuôi vỗ béo nó lên, lớn nó lên và gì? Gọi anh thợ đến. Cái ô tô đến xịt xịt đỗ ngoài cửa, lao vào gì? Tóm bắt nó, vứt từng con lên trên xe. Chẳng mấy tiếng đồng hồ sau cho vào lò mổ, treo ngược chân nó lên. Cứ gì đi qua cái anh gì? Cái anh giết mổ trong gì? Ở trong cái đi qua nó gì? Lấy dao nó vạch một cái. Cứ thế nó vạch một cái, vạch một cái. Chỉ trong khoảng tiếng đồng hồ thôi, vài trăm con lợn gì? Chết dưới tay của đao phủ, vài trăm mạng sống của chúng sinh chết dưới tay của đao phủ, đem thịt bán ra chợ chúng ta ăn ngon lành. Ngon không? Hả? Có ngon không? Ngon chứ, nếu không ngon tại sao các vị ăn làm gì? Nói phép là không ngon, gớm thật. À, nhưng chúng ta nếu chúng ta nhìn thấy quy trình của con lợn nó chết, người học Phật chúng ta nhìn thấy quy trình mà con lợn nó chết, chúng ta nghĩ rằng một ngày nào đó không may ta cũng bị chết như thế, sao nhỉ? Cho ta cũng bị giết, bị bắt và bị giết chết như thế, chúng ta nghĩ sao các quý vị? Cũng bị treo lên và cũng bị gì? Họ lấy dao sắc họ cứa cổ chúng ta và chúng ta gì? Họ cứa xong coi như không có việc gì, chúng ta thì đau đớn và gì? Ặc trợn mắt vài cái và gì? Ặc và chết. Chúng ta nghĩ ta như thế thì sao nhỉ? Chúng ta có hận không? Chúng ta có thù không? Chắc chắn có. Chắc chắn chúng ta sẽ khởi tâm thù hận đến tận cùng, tận xương, tận tủy các quý vị. Chết làm ma chúng ta thề cũng không tha gì, không tha cho nó. Con vật cũng thế thôi. Con vật cũng thế thôi. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới bảo rằng bây giờ con người ta cực ác, giết các loài chúng sinh một cái là gì? Tàn bạo. Cho nên khi cái thịt của nó, cái thứ nhất là nhờ ăn các loại hóa chất nó chưa tiêu, cái thứ hai là gì? Bằng cái tâm thù hận của nó. Đó, cho nên chúng ta ăn thịt nó vào. Vì vậy mà chúng ta bây giờ mới thấy gì? Bị bệnh tật nhiều hơn là như thế. Ung thư này, ung thư nọ, ung thư kia, đủ các thứ hết. Đó. Hòa Thượng Tịnh Không nói đấy cũng là một nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân gây ra những căn bệnh ung thư, những căn bệnh quá ác ở thế gian chúng ta bây giờ. Đó. Cho nên chúng ta thấy sai một ly đi một dặm. Người niệm Phật chúng ta mà niệm Phật để cầu cho gì? Cầu cho Phật làm sao gia hộ cho nhà con. Năm ngoái con xuất được có 2 lứa lợn, năm nay Phật cho nhà con xuất được gì? 10 lứa lợn. Tức là gì? 2 tháng xuất gì? À, 1 tháng xuất gì? 1 lứa kế tiếp nhau như vậy thì nguy hiểm đấy. Tiền càng nhiều đồng nghĩa là tội chúng ta cũng gì càng lắm. Đáng lẽ cái phúc của chúng ta gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp trước ăn là gì? Ăn đến 100 năm sau hoặc gì, hoặc 10 đời sau mới hết. Nhưng bây giờ chúng ta thì cầu vào như vậy để thu về gì? Ăn trong vòng vài năm, thụ hưởng trong vòng gì? 1 đời, thậm chí chưa hết 1 đời đã hết rồi. Mà thường thường những người làm cái nghề đó giàu rất nhanh nhưng mà bại cũng rất gì? Rất chóng. Các quý vị cứ để ý mà xem, giàu rất nhanh, bại rất chóng. Các quý vị cứ nhìn cái nghề những người làm người sát sinh này, những người nghề sát sinh lò mổ đó, và những người bán quán hàng ăn lớn á, giàu rất nhanh. Nhưng sau khi con cái họ phá thì, hoặc gia đình ly tán cũng rất là chóng. Rất nhanh, rất chóng. Và những người làm nghề chăn nuôi trang trại cũng vậy, giàu cũng rất nhanh. Mà bại cũng gì? Cũng rất chóng. Cái này là nhân quả. Không phải là do Phật. Phật gì? Phật ghét chúng ta. Phật đó, Phật ghét chúng ta. Phật không độ chúng ta. Mà Phật gì? Phật thù chúng ta đâu, không phải. Phật Bồ Tát không làm cái việc đó. Mà do nhân quả chiêu cảm. Chính do nhân quả nó là chiêu cảm lấy cái nghiệp báo gì của chúng ta, cái hành động, cái việc làm của chúng ta, ý nghĩ, lời nói và việc làm của chúng ta chiêu cảm lên gì? Cái quả báo trong thời gian tới vậy. Cho nên kinh Nhân Quả Đức Phật nói muốn biết được gì? Quả đời sau hãy nhìn vào nhân của đời này. Muốn biết đó, nhân đời trước hay nhìn quả đời gì? Đời này chúng ta rõ được hết. Đó, cho nên ở đây tổ mới nói gì? Tu phải khéo, phải có trí tuệ, cầu cái gì cũng phải hướng đến đạo vô thượng bồ đề, chứ phát khởi cái tâm từ bi mà gì mà cầu, chứ đừng có cầu cái gì cũng cầu cho bản thân là gì. Tu như thế, niệm Phật như thế gọi là sai một ly, đi một dặm đó. Niệm Phật mà làm sao á, tụng kinh làm sao để cho con gì, con sớm gì vượt qua tất cả những gì, những đối thủ khác, để cho con gì được mọi người yêu thương và tín phụng, con bầu cho nên con làm gì, làm chủ tịch chẳng hạn. Đó, chủ tịch gì tôi không biết, có thể là chủ tịch một doanh nghiệp, có thể là chủ tịch một gì, một xã hoặc một huyện hoặc một tỉnh hoặc một gì, kể cả một đất nước. Nhưng khi họ bầu lên mà chúng ta thì không có tài năng, không có đức hạnh, chúng ta thì tham ô, chúng ta thì lãnh đạo không tốt, thì không mấy chúng ta thì bị phế truất và bị cấp trên gọi là sa thải, vân vân. Ở phương Tây gọi là sa thải, ở Việt Nam của mình gọi là gì, là cắt chức, đúng không? Cắt tất cả các chức vụ. Cho nên đó, ăn hết phúc chỉ trong một thời gian ngắn thì đương nhiên là vào trong nhà giam thôi, vào trong khám nhà lao thôi. Ở đây đó, cho nên đó, chúng ta cầu cái gì đó, ý tổ dạy cầu cái gì đó phải vừa nghĩ đến cái phúc lâu dài của chúng ta nữa. Đừng có nghĩ rằng đó, cái phúc này là cầu được thì cứ gì? Cầu được ước thấy là cứ mong gì được, trước đây mong gì, mong cầu được cái này rồi lại mong cầu được cái khác, cứ cầu mãi cầu hoài như thế cho bản thân chính là sai một ly đi một dặm. Đó chính là cầu phúc báo nhân thiên đó các quý vị. Người niệm Phật tu hành đối với điểm phát tâm có chính xác cùng không, há chẳng phải là một điều đáng chú ý ư? Đấy, lời tổ kết lại tiết 9 này chính là nói gì, tổ nhắc nhở là người niệm Phật tu hành của gì, của chúng ta đối với cái điểm phát tâm á, có chính xác hay không. Tổ nói có chính xác cùng không, mình nói là có dễ hơn, là dễ hiểu hơn là có chính xác hay không, há chẳng phải là một điều đáng gì, đáng chú ý lắm ư? Cho nên niệm Phật khi phát tâm bồ đề á, cũng phải cho nó trúng, cho nó đúng, chứ không phải cứ nói là niệm Phật là yên tâm, ai niệm Phật cũng thành Phật đâu. Rất nhiều người niệm Phật thành ma đó các quý vị. Có không? Có, đạo tràng Phật tử chúng ta, trong chùa chúng ta thì sư niệm Phật còn thành ma cơ mà. Phật tử niệm Phật thì làm gì có chuyện không thành ma. Niệm Phật cũng thành ma, sư niệm Phật cũng thành ma, Phật tử niệm Phật cũng thành ma, dân thường niệm Phật cũng thành ma. Nếu chúng ta thì không phát bồ đề tâm mà niệm Phật thì tất cả đều ở trong cái rọ lưới của ma vậy. Đó. Nhìn bên đông, nhìn bên tây. Nhìn bên đông có thể không phát hiện là ma, nhưng người có con mắt sáng nhìn cả đông tây nam bắc rõ được hết. Nhìn đằng trước có thể nói thì không hiện rõ cái bộ mặt ma của nó, nhưng đằng sau thì người ta sẽ nhìn thấy cái bộ mặt thật của nó, vốn là một con gì, con ma to đùng. Đó. Chúng ta sang tiếp là gì, mục B, những công hạnh của bồ đề tâm, tiết thứ 10, làm thế nào để phát lòng bồ đề. Đó, đây chúng ta thấy tổ dạy gì? Dẫn kinh Hoa Nghiêm để làm dẫn dụ, và tổ dẫn chứng làm thế nào để phát tâm bồ đề. Tổ dạy như thế này: phát bồ đề tâm như trên đã nói có thể tóm tắt trong 4 điều hoằng thệ như sau. Đó, hàng ngày chúng ta vẫn đọc đấy, đọc thế nào nhỉ? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Đấy, tổ nói gì, tóm tắt lại bồ đề tâm, có thể tóm tắt lại chính là 4 cái câu hàng ngày chúng ta thường đọc đó, hàng phát nguyện đó. Chúng sinh vô biên thề nguyện độ đó chính là gì, là thể hiện cái gì, cái lòng từ bi vô hạn, vô lượng, vô biên, vô cùng của gì ạ, của Phật Bồ Tát đã từng phát bồ đề tâm. Phật Bồ Tát đã từng phát bồ đề tâm và hành cái bồ đề tâm ấy, cho nên các ngài mới đầy đủ viên mãn công đức, nay các ngài mới thành Phật. Các vị Bồ Tát hiện gì chưa thành Phật cũng đang gì, đang phát bồ đề tâm, đang thực hành bồ tâm ấy, và chúng ta là những người gì đang trên bước đường cầu thành Bồ Tát, đang trên bước đường gì cầu hành Bồ Tát đạo, thì chúng ta cũng phải noi gương theo Phật, theo chư Bồ Tát. đã từng phát Bồ Đề Tâm, đang hành đạo phát Bồ Đề Tâm ấy, mà chúng ta thì chúng ta cũng phải nên phát Bồ Đề Tâm. Đó, chúng sinh vô biên thể nguyện độ, nhìn thấy chúng sinh khổ thì lo để mà cứu giúp, chứ đừng có bo sướng gì để sung sướng một mình cho bản thân. Đạo tràng chúng ta cứu chúng sinh khổ bằng cách nào? Nhiều cách, đúng không? Năm ngoái thì thầy hỏi một năm phát nguyện xây một ngôi trường nhé, ai cũng chỉ vỗ tay rầm rầm. Hôm nay thì thấy có mấy tiếng bọp. À, thấy có đều đâu, nghe cái tiếng mà nó nguội lắm, như cơm nguội ấy. Tiếng vỗ tay mà như hay là sáng nay chưa ăn cơm. Sáng nay các bạn tử ăn cơm chưa? Ăn sáng chưa? Ăn sáng rồi mà nói đến cái vấn đề phát Bồ Đề Tâm này sao lại vỗ tay bé thế? Hả? Hay là đi ra nhổ cỏ nó đi, nó yếu mất rồi, khổ thân. Thôi cố gắng. Đó, chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Đầu tiên là chúng ta phải phát khởi được cái tâm yêu thương đồng loại trước đã. Xong rồi đến gì? Đến các loài chúng sinh khác, nhỏ bé hơn, từ chỗ gần gũi chúng ta cho đến gì? Cho đến xa với chúng ta. Chúng ta đều phải phát khởi được cái tâm yêu thương họ, kính trọng mạng sống của họ, tôn trọng mạng sống của các loài chúng sinh ấy, cũng như mạng sống của chính mình và người thân của mình, để mà gì? Mà tôn trọng họ, giúp đỡ họ. Đó chính là gì? Tâm của tâm Bồ Đề mà Phật Bồ Tát đã từng phát. Và chúng ta nay muốn thì muốn thành Phật thì cũng phải học theo Phật Bồ Tát để phát tâm và hành đạo như thế. Phiền não vô tận thể nguyện đoạn, tức là sao? Muốn đoạn được phiền não, điều trước tiên chúng ta phải nhận được cái lỗi lầm của chúng ta đã. Chúng ta mà nếu mà không nhận được ra những cái chỗ sai lầm của chúng ta, những cái lỗi lầm của chúng ta để mà ăn năn, mà sám hối, để mà xin lỗi, thì không bao giờ chúng ta gì đoạn trừ được phiền não đâu các quý vị. Vì cái bản ngã của chúng ta còn quá lớn, không nhận ra là gì? Là mình là người có lỗi. Người ta chỉ lỗi cho mình mà mình vẫn không chịu nhận đó. Vẫn cứ gì? Tìm mọi cách để ngụy biện, để cho rằng là mình là đúng, còn mọi người là sai á. Thì chúng ta không bao giờ đoạn trừ được phiền não đâu các quý vị. Đây là sự thật. Chúng ta không bao giờ đoạn trừ được phiền não nếu chúng ta gì? Không biết ăn năn, không biết hối cải và không biết nhận lỗi về mình. Phật Bồ Tát, các ngài vì độ chúng sinh cho nên các ngài làm đúng, nhưng chúng sinh thì muốn cho chúng sinh vui, chúng sinh nhá, các ngài thì nhận cái sai về mình và cho cái đúng gì? Cho chúng sinh để cho gì? Cho nó vui. Thế cơ mà. Còn chúng ta bây giờ, chúng ta là người làm sai mà chúng ta không biết nhận lỗi, không biết xin lỗi, không biết sám hối, thì không bao giờ chúng ta dứt trừ được phiền não. Cho nên điều quan trọng nhất của người học Phật và tu hành của chúng ta, đúng sai không bàn cái. Thấy người ta chỉ trích, thấy người ta nói mình á, mình liền là gì? Liền là sám hối ngay. Vâng, ví dụ như thầy mà chỉ cái sai cho mình, mặc dù mình làm không đúng gì, không đúng như lời thầy nói là mình đang làm sai, rõ ràng mình làm đúng, nhưng mà thầy thì thầy bảo con làm thế là sai, thế mình vẫn chỉ A Di Đà Phật, bạch thầy á, cho con xin sám hối, là con biết rồi, từ nay con nguyện, từ nay trở đi con sẽ gì ạ? Con sẽ sửa những cái việc ấy, con sẽ sửa sai, con sẽ không làm những cái việc sai trái ấy nữa. Nếu như mình làm sai, mình sám hối thực sự để mình sửa sai. Còn nếu mình làm đúng mà thầy mắng mình làm sai, thì mình vẫn cứ gì? Vẫn cứ sám hối, A Di Đà Phật, bạch thầy cho con xin sám hối, từ nay trở đi thì con không làm những việc sai như thế nữa. Mình sám hối như thế, các cụ các tổ người xưa nói gì? Sám hối đắc an lạc. Sám hối đắc an lạc. Mà cũng có thể các quý vị biết mà, người khác thì tôi không biết thế nào, nhưng sư phụ của tôi á, ngày xưa tôi ở với sư phụ tuy không nhiều, nhưng sư phụ của tôi á, rất quan tâm và dạy dỗ chúng tôi là gì? Có những lúc mình không làm sai một tí nào, nhưng sư phụ gì? Mắng phủ đầu cho mình để xem cái thái độ của thằng tiểu của mình thế nào. Thế đấy. À, giống như ngày xưa tôi biết sư phụ tôi, sau này tôi mới biết, còn ngày đấy tôi không biết. Sư phụ tôi lấy rất nhiều tiền để lên trên cái gì? Cái đầu giường ngủ của gì ạ? Của tôi để của cái tôi với cái sư đệ tôi với sư ông Thắng á, ngủ á, để rất nhiều tiền lên đó để xem tôi có khởi lòng tham để lấy hay không. Nhưng mà xong thì tôi ra bạch với sư phụ là tiền ở đâu, nó đầy trên giường, đầy đầu giường. Mà rõ ràng thì cái tiền đó, cái phòng đó chỉ có tôi với ông Thắng ở thôi. Mà ông Thắng thì đã đi vào hương để chấp tác rồi, còn có mình ở nhà thôi. Nhưng tự nhiên mà giường thì hàng ngày mình ngủ mắc màn, cậy đầu cậy màn lên để cậy chiếu lên để dắt màn nó thì không thấy tiền. Nhưng hôm tối đó thì tự nhiên thì thấy rất nhiều tiền, phải đến mấy chục triệu. Từ năm 2007, các quý vị, năm 2007 mà mấy chục triệu, phải đến hơn 30 triệu thì nó phải bằng mấy trăm triệu bây giờ các quý vị. Mà lúc đó tôi không biết là tiền gì mà nhiều thế. Tôi sang tôi bạch với sư phụ, bạch sư phụ cũng biết tiền đâu nhiều thế. Thế sư phụ bảo thế à, hay là tiền ông Thắng. Thế mình bảo không, ông Thắng hôm ông đi vào chủ hương thì con cũng chả biết, nhưng mà con mắc màn mấy hôm không thấy thì tự nhiên hôm nay là con thấy. Thế sư bảo thì chả biết tiền ở đâu nhỉ, ai người ta để đấy. Đấy, đấy cũng là, cho đến bây giờ tôi mới nghĩ, mấy năm sau tôi mới nghĩ là đấy có thể là sư phụ thử lòng xem mình có tham hay không. Mình có thật sự là vì phát túc siêu phương tâm hình dị tục, thiểu long thánh chủng chấn nhiếp ma quân mà xuất ra hay không, hay là xuất ra vì cơm áo gạo tiền. Nếu xuất ra vì cơm áo gạo tiền thì một cái nắm tiền đấy thì nó nhót mất rồi. Nó nghĩ tự nhiên tiền ở trên đầu giường của mình cơ mà, có phải vào phòng thầy mà trộm đâu. Ở trên đầu giường của mình thì mình sẽ cất đi. Nhưng mà thì cho dù mình cất cái đồng tiền ấy đi, sư phụ không nghĩ là mình là thằng ăn trộm. Nhưng mà sư phụ mình sẽ nghĩ rằng cái thằng này nó có lòng tham, chắc chắn sẽ không dùng được vào một cái việc gì lớn sau này đâu. Đó, chúng ta thấy không? Các cụ, các tổ ngày xưa dạy người á, nhiều cách lắm. Đó, chúng ta cũng có thể dùng rất nhiều cách để dạy bảo con cháu của chúng ta. Đó, miễn làm sao thì các phương tiện ấy cho nó thành người mà thôi. Cho nên á, ở đây chúng ta muốn cho dứt trừ phiền não thì phải gì ạ? Phải nhận ra cái lỗi lầm của mình, luôn luôn nhận cái lỗi về mình và nhận những cái xấu về mình để mình sửa. Còn cái tốt ấy, cho người. Người muốn cái tốt ấy, cứ giao cái tốt cho người. Người muốn tiếng khen, muốn cái đẹp ấy, giao hết cho người. Còn mình nhận lấy cái xấu, họ bảo gì mình xấu, mình cứ A Di Đà Phật. Muốn dứt trừ được phiền não để mà tu ấy, thì chúng ta phải biết nhận những cái lỗi, cái xấu về mình để chuyển cái nghiệp của mình. Chuyển cái nghiệp của mình, chúng ta biết rằng không phải tự nhiên họ chửi mình, họ mắng mình, họ vu oan giáo họa cho mình đâu. Tất cả cũng do cái gì? Nhân xấu đời trước chúng ta trồng vậy. Nếu không phải do nhân xấu đời trước chúng ta trồng thì là cái gì? Cái nhân đời này họ trồng cho mình là bằng cái nhân xấu để thử mình. Có thể Phật Bồ Tát đi đến thì cho người, cử người đến để thử mình xem mình gì. Hàng ngày mình phát nguyện là phiền não vô tận thì nguyện đoạn, mình có thực sự đoạn phiền não hay không? Phật Bồ Tát thử đấy. Có những trường hợp như vậy, thử xem mình có đoạn hay không, hay là mình chỉ phát nguyện trên đầu môi chóp lưỡi thôi. Đó. Cho nên là cái sư cô đệ tử của tôi dạy ngày xưa hỏi tôi rằng á, con thì tin thầy nhưng mà nghe người ta nói như thế con tức cũng không thể chịu được. Tôi bảo thôi, thầy còn chịu được cơ mà, làm gì ảnh hưởng gì đến con mà con không chịu được. Nhưng mà thầy là sư phụ của con, cho nên để người ta nói sư phụ của con như thế con không chịu được. Bảo thôi, không chịu được cũng cố mà chịu. Thầy chịu được thì gì, trò cũng phải chịu được. Người ta nói là mình gì ạ, mình đi xuống Nam Định đi chơi với gì, đi chơi với người ta, thầy người ta bắt được thì cởi trần trùng trùng nhảy qua tường rào mà gì trốn ra ngoài chạy thì mấy cây số mới xin được bộ quần áo mới mặc vào, xấu hổ. Nhưng mà điều quan trọng mình có xấu hổ hay không, lòng mình có xấu hổ hay không mới là điều quan trọng. Mình không có cái việc đó, mình không xấu hổ với Phật, với Bồ Tát, với đạo, với đời, với thầy tổ của mình thì cho dù cả thiên hạ này nó nói xấu mình, nhưng với Phật Bồ Tát mình không hổ thẹn, với thầy tổ mình không hổ thẹn là được rồi. Thế là được rồi. Đó, đó là tiêu nghiệp cho mình. Đó, cho nên á, đấy, muốn dứt trừ phiền não thì các quý vị thì phải học cái gì nhẫn nhục và phải học cái gì nhận sửa sai nếu chúng ta sai, và nhận những cái sai về mình á để chuyển hóa nó từ những cái sai đó thành những cái đúng ở trong gì? Ở trong cái A Lại Gia Thức của mình. Rồi pháp môn vô lượng thể nguyện học, tức là đối với đạo Phật, đối với Phật pháp á, tam tạng thánh điển của Phật, chúng ta phải gì, phải tinh tiến chăm chỉ mà học tập, mà tu hành, mà lắng nghe. Đạo Phật, đạo vô thượng thể nguyện thành á, tức là gì, đây là chỉ cho cái đích đến cuối cùng của người tu chúng ta, đó là thành Phật. thì phải nguyện gì? Nguyện để tinh tiến, nỗ lực tu hành để ta sớm đạt được nó. Hôm nay chúng ta thôi nghỉ ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.